The Conference Center
từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội trung ương thường niên kỳ thứ 182 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Và phần âm nhạc trong phiên họp này do Đài Ca Đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Chương trình phát thanh và truyền hình này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.
President Dieter F. Uchtdorf,
Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đề nghị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên học này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ 5 và cuối cùng của Đại hội Trưng Mương Thường Niên, kỳ thứ 182 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô buổi trưa hôm nay. Chủ tịch Thomas S. Monson, người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến các tín hữu của giáo hội cùng nhiều bạn bè ở khắp nơi, là những người đang tham dự những phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đài Ca Đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg và Ryan Murphy, với Linda Marquez và Bonnie Goodliffe đánh đại phong cầm. Ca Đoàn sẽ mở đầu phiên họp này với bài hát On This Day of Joy and Gladness. Sau đó, anh cả W. Craig Zwick thuộc nhóm tu số Thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Tiếp theo phần cầu nguyện, ca đoàn sẽ hát bài Come Unto Jesus.
our Father in heaven. We combine in our expression of
love and trong sự biểu hiện của tình yêu thương.
In our faith this day.
Chúng con hợp nhất với nhau ngày hôm
in
nay.
Love for thee and for thy son,
trong tình yêu
Jesus
dành
Christ.
Cho cha và cho con của cha là Đấng Cứu Rỗi.
We thank thee, Holy Father, for this privilege that has been ours. Earlier today and now will yet be ours to be taught by living prophets, seers, and revelators whom thou hast prepared.
Giảng dạy bởi vị tiên tri.
May a portion of thy spirit
distill upon us. Cho chúng con biết lắng nghe những điều giảng dạy này. Và ở đây cũng như là ở khắp nơi trên thế giới.
That the Holy Ghost might permeate minds and hearts.
Đức Thánh Linh có thể mở rộng tâm hồn cũng như trái tim chúng con.
Of kindness and goodness.
Chúng con
aligning our lives with that of thy son.
Đầy tình thương.
For as we approach this Easter season, we are grateful.
Trong lúc chúng con đang gần tới mùa lễ phục sinh.
As our testimonies are strengthened and our faith expanded, this day may we direct that into acts of kindness and may we each leave here expanded in spirit.
Để chúng con rời khỏi nơi này với sự mở rộng
for sustaining the life of President Thomas Spencer Monson. For his love, his compassion, his clarity,
cho tình yêu của Chủ tịch và những điều tốt lành mà Chủ tịch đã mang đến.
We are thankful for that pure example and pure heart.
Chúng con xin cảm tạ những ví dụ tuyệt vời của vị Chủ tịch. Con xin Thánh Linh của Cha sẽ ngự đến cho chúng con để niềm tin của chúng con được mở rộng trong lời cầu nguyện khiêm nhường của chúng con. Amen. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We will now be pleased to hear from elders.
Today, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của hai anh cả L. Tom Perry và M. Russell Bauer thuộc nhóm tốt số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau đó là anh cả O. Vincent Halleck thuộc nhóm tốt số thầy bài 10.
I have a very good friend.
Tôi có một người bạn thân gửi cho tôi một cái cà vạt để đeo trong phiên họp tôi nói chuyện tại mỗi đại hội trung ương. Anh ấy có một khiếu thẩm mỹ thật xuất sắc, các anh chị em đồng ý chứ? Người bạn trẻ của tôi có một vài thử thách khó khăn, và những thử thách này giới hạn anh trong một số phương diện. Nhưng trong những phương diện khác, anh ấy là một người phi thường. Ví dụ, tính tình mạnh dạn của anh ấy khi còn là người truyền giáo có thể so sánh với các con trai của Mosia. Tôi tin rằng đây là vì niềm tin giản dị của anh làm cho niềm tin đó vững vàng một cách đáng kinh ngạc. Tôi tin rằng trong tâm trí của Scott, anh ấy không thể tưởng tượng nổi rằng mọi người không phải là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, và rằng mọi người chưa hề đọc sách Mạc Môn và không có chứng ngôn về lẽ thật của nó. Tôi xin kể cho các anh chị em nghe về một sự kiện trong cuộc đời của Scott khi lần đầu tiên anh ấy đi máy bay một mình để đi thăm người anh trai. Một người hàng xóm ngồi gần bên tình cờ nghe cuộc trò chuyện của Scott với người ngồi cạnh anh. Chào ông, tôi tên là Scott. Ông tên là gì vậy? Người ngồi cạnh anh cho biết tên của mình. Ông làm nghề gì? Tôi là kỹ sư. Tốt, ông sống ở đâu vậy? Ở Las Vegas. Chúng tôi có một đền thờ ở đó. Ông có biết đền thờ Mạc Môn ở đâu không? Vâng, tôi có biết. Đó là một tòa nhà rất đẹp. Ông là người Mạc Môn à? Không. Vậy thì ông nên là người Mạc Môn. Đó là một tôn giáo vĩ đại. Ông đã đọc sách Mạc Môn chưa? Chưa. Vậy thì ông nên đọc sách ấy đi. Đó là một quyển sách tuyệt vời. Tôi hết lòng đồng ý với Scott. Sách Mạc Môn là một quyển sách tuyệt vời. Những lời của tiên tri Joseph Smith được trích dẫn ở trên trang có ghi lời giới thiệu sách Mạc Môn luôn luôn là đặc biệt đối với tôi. Tôi đã nói với các anh em trong giáo hội rằng sách Mạc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số cả các sách trên thế gian và là nền tảng của tôn giáo chúng ta. Và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác. Trong các lớp trường chủ nhật năm nay, chúng ta đang học sách Mạc Môn. Khi chúng ta chuẩn bị và tham gia, cầu xin cho chúng ta được thúc đẩy để noi theo tấm gương bạo dạn của Scott nhằm mục đích chia sẻ tình yêu mến của chúng ta đối với quyển thánh thư đặc biệt này với những người khác tín ngưỡng với mình. Một chủ đề chính yếu của sách Mạc Môn được cho biết trong câu cuối cùng của chương 1, sách 1 Nephi. Nephi viết, "Nhưng này, tôi Nephi sẽ cho các người thấy rằng tấm lòng thương xót dịu dàng của Chúa được dành cho tất cả những người được Ngài chọn lựa nhờ đức tin của họ, để làm cho họ hùng mạnh, ngay cả có được quyền năng giải thoát." Tôi muốn được nói về cách mà sách Mạc Môn, tức là tấm lòng thương xót dịu dàng của Chúa, được để dành cho những ngày sau này, giải thoát chúng ta bằng cách dạy cho chúng ta giáo lý của Đấng Kitô trong một cách thanh khiết và đúng thật nhất. Nhiều câu chuyện trong sách Mạc Môn nói về sự giải thoát. Chuyến đi của Lehi vào vùng hoang dã với gia đình của ông là về sự giải thoát khỏi cảnh hủy diệt Jerusalem. Câu chuyện về dân Jared là một câu chuyện về sự giải thoát, như là câu chuyện về dân Amalek. Anmacon được giải thoát khỏi tội lỗi. Các chiến sĩ trẻ tuổi của Helaman được giải thoát trong trận chiến. Nephi và Lehi được giải thoát khỏi ngục tù. Chủ đề về sự giải thoát là hiển nhiên trong suốt sách Mạc Môn. Có hai câu chuyện rất tương tự trong sách Mạc Môn và đều giảng dạy một bài học quan trọng. Câu chuyện thứ nhất là từ sách Mosia, bắt đầu với chương 20. Chúng ta học được ở đây về vua Limhi đang sống trong xứ Nephi. Dân Laman đã gây chiến với dân Limhi. Kết quả của cuộc chiến là dân Laman sẽ để cho vua Limhi cai trị dân ông, nhưng dân ông sẽ ở trong vòng nô lệ của dân Laman. Đó là một nền hòa bình không thoải mái. Khi dân Limhi mệt mỏi với những sự ngược đãi của dân Laman, họ thuyết phục nhà vua đánh lại chúng. Họ đều thua trận cả ba lần. Những gánh nặng được đặt lên họ. Cuối cùng, họ hạ mình và khẩn thiết kêu cầu lên Chúa, để Ngài sẽ giải thoát họ. Câu 15 trong chương 21 cho chúng ta biết về câu trả lời của Chúa. Và giờ đây, Chúa đã chậm rãi trong việc nghe lời kêu cầu của họ vì những điều bất chính của họ. Tuy nhiên, sau đó Chúa cũng nghe lời kêu cầu của họ và bắt đầu làm mềm lòng dân Laman, khiến chúng bắt đầu giảm bớt gánh nặng cho họ. Tuy nhiên, Chúa xét thấy chưa phải lúc giải thoát cho họ khỏi vòng nô lệ. Chẳng bao lâu sau, Amon và một nhóm ít người từ Zarahemla đến, và với Gideon, một trong số những người lãnh đạo của dân Limhi, họ vạch ra một kế hoạch và được thành công. Rồi họ thoát khỏi cảnh ngược đãi của dân Laman. Chúa đã chậm nghe lời kêu cầu của họ. Tại sao? Vì những điều bất chính của họ. Câu chuyện thứ hai cũng tương tự về nhiều phương diện, nhưng cũng khác biệt. Câu chuyện này được ghi lại trong Mosia, chương 24. Alma và dân của ông đã định cư trong xứ Helam, thì quân đội Laman tiến vào biên giới của xứ. Họ gặp nhau và hoạch định một giải pháp hòa bình. Chẳng bao lâu, những người lãnh đạo Laman bắt đầu áp đặt ý muốn của họ lên dân của Alma và đặt những gánh nặng lên họ. Trong câu 13, chúng ta đọc, và chuyện rằng, tiếng nói của Chúa đến trong nỗi thống khổ của họ mà rằng, các ngươi hãy ngẩng đầu lên và vui vẻ, vì ta biết giao ước mà các ngươi đã lập với ta, và ta sẽ giao ước với dân ta và giải thoát cho họ khỏi vòng nô lệ. Dân của Alma được giải thoát khỏi bàn tay của dân Laman và an toàn trở lại đoàn tụ với dân Zarahemla. Dân của Alma khác với dân của vua Limhi như thế nào? Hiển nhiên là có một vài điều khác biệt. Dân của Alma yêu chuộng hòa bình và ngay chính hơn. Họ hạ mình trước mặt Chúa, ngay cả trước khi nỗi thống khổ của họ bắt đầu. Họ đã lập giao ước với Chúa. Và tất cả những điều khác biệt này làm cho việc Chúa giải thoát cho họ một cách nhanh chóng và mầu nhiệm khỏi bàn tay những người bắt họ vào vòng nô lệ trở thành thích đáng và hợp lý. Những câu thánh thư này dạy về quyền năng giải thoát của Chúa. Những lời tiên tri báo trước cuộc sống và sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô hứa cho chúng ta sự giải thoát mà Ngài sẽ ban cho. Sự chuộc tội và sự phục sinh của Ngài ban cho tất cả chúng ta một sự thoát khỏi cái chết thể xác. Và nếu chúng ta hối cải, một sự thoát khỏi cái chết thuộc linh mang đến với điều này các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu. Những lời hứa về sự chuộc tội và sự phục sinh, những lời hứa về sự giải thoát khỏi cái chết thể xác và thuộc linh được Thượng Đế phán với Môi-se rằng, vì này, đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta. Ta đây mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Ngược lại với những niềm tin được hoạch định một cách tuyệt vời cho chúng ta trong Thánh Thư, chúng ta thấy những lực lượng chống đối của chủ nghĩa thế tục thách thức những niềm tin lâu đời trong những điều được ghi trong Thánh Thư. Những điều đó đã ban cho chúng ta sự hướng dẫn qua nhiều thế kỷ này trong việc xác định những giá trị và tiêu chuẩn vĩnh cửu về cách cư xử của chúng ta trong suốt cuộc đời. Những lực lượng chống đối này nói rằng những điều giảng dạy trong Kinh Thánh là sai lạc và những lời giảng dạy của Đức Thầy là lỗi thời. Họ kêu gào rằng mỗi người cần phải có tự do để tự đề ra các tiêu chuẩn của mình. Họ cố gắng thay đổi quyền hạn của những người tin, ngược lại với điều được giảng dạy trong Thánh Thư và trong những lời của các vị tiên tri. Thật là một phước lành để có được câu chuyện về sứ mệnh của Chúa Và Đấng Cứu Rỗi đã được nói đến trong sách Mạc Môn để thêm vào một chứng thư thứ hai cho giáo lý đã được nói đến trong Kinh Thánh. Tại sao là điều quan trọng cho thế gian để có quyển Kinh Thánh lẫn sách Mạc Môn? Tôi tin rằng câu trả lời nằm trong chương 13 của sách 1 Nephi. Nephi ghi lại, và Thiên Sứ bảo tôi rằng, những biên sử cuối cùng này mà ngươi đã thấy ở nơi những người dân ngoại đó, sách Mạc Môn, sẽ chứng nhận sự xác thực của những biên sử đầu tiên, Kinh Thánh, là các biên sử của 12 vị sứ đồ của Chiên Con, và sẽ cho thấy những điều minh bạch, quý báu đã bị lấy đi khỏi các biên sử này, và sẽ cho tất cả các sắc ngũ, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc biết rằng Chiên Con của Thượng Đế là vị nam tử của Đức Chúa Cha vĩnh kiểu và là Đấng Cứu Rỗi của thế gian, và tất cả mọi người phải đến với Ngài. Bằng không, họ sẽ không được cứu. Chỉ riêng quyển Kinh Thánh hay sách Mạc Môn thôi thì không đủ. Cả hai quyển này đều cần thiết cho chúng ta để giảng dạy và học hỏi về giáo lý trọn vẹn và đầy đủ của Đấng Kitô. Việc một quyển là cần thiết không làm giảm bớt sự cần thiết của quyển nào trong số hai quyển này cả. Cả Kinh Thánh lẫn sách Mạc Môn đều cần thiết cho sự cứu rỗi và tôn cao của chúng ta. Như Chủ tịch Ezra Taft Benson đã dạy một cách hùng hồn rằng, khi được sử dụng chung với nhau, thì Kinh Thánh và sách Mạc Môn sẽ đánh bại các giáo lý sai lạc. Tôi muốn kết thúc bằng cách đề cập đến hai câu chuyện. Một là từ Kinh Cựu Ước, và câu chuyện kia là từ sách Mạc Môn, để cho thấy hai quyển này cùng làm việc chung với nhau một cách hòa hợp như thế nào. Câu chuyện về Abraham bắt đầu với sự giải thoát của ông khỏi sự thờ lại thần tượng của dân Canh Đê. Vì sao ông và vợ ông là Sarai được giải thoát ra khỏi nỗi buồn phiền của họ và được hứa rằng qua dòng dõi của họ tất cả các dân tộc trên thế gian sẽ được phước? Kinh Cựu Ước ghi chép câu chuyện về Abraham dẫn cháu trai của mình là Lot đi với ông ra khỏi Ai Cập. Được cho lựa đất trước, Lot đã chọn cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh. Ông dựng lều mình lên hướng tới Sô-đôm, một thành đầy tà ác. Hầu hết các vấn đề mà Lot và về sau gặp phải trong cuộc sống, và những vấn đề đó rất nhiều, có thể truy nguyên về quyết định ban đầu của ông để đặt cửa lều của mình hướng tới Sodom. Abraham, tổ phụ của người trung tín, đã kinh nghiệm cuộc đời một cách khác. Chắc hẳn là có rất nhiều thử thách, nhưng đó là một cuộc sống được phước. Chúng ta không biết cửa lều của Abraham hướng tới đâu, nhưng có một lời ám chỉ mạnh mẽ trong câu cuối cùng của chương 13 sách Sáng Thế Ký. Câu đó nói, đoàn Abram hay Abraham rời trại mình đến ở nơi lùm cây rẻ bộp tại Mamre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Mặc dù không biết, nhưng bản thân tôi tin rằng cửa lều của Abraham hướng tới bàn thờ ông lập cho Chúa. Bằng cách nào tôi có thể rút ra kết luận này? Đó là vì tôi biết câu chuyện trong sách Mạc Môn về những lời chỉ dẫn của vua Benjamin cho dân của ông khi họ quy tụ lại để nghe bài giảng cuối cùng của ông. Vua Benjamin chỉ dẫn họ phải đặt cửa lều của họ hướng tới đền thờ. Chúng ta có thể được giải thoát khỏi những cách thức xấu xa và tà ác bằng cách tìm tới những điều giảng dạy của Thánh Thư. Đấng Cứu Rỗi là Đấng giải thoát vĩ đại, vì Ngài giải thoát chúng ta ra khỏi cái chết và tội lỗi. Tôi tuyên bố rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô, và chúng ta có thể đến gần Ngài bằng cách đọc sách Mạc Môn. Sách Mạc Môn là một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô. Hai chứng thư đầu tiên về Chúa Giêsu Kitô là Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước hay Kinh Thánh. Một lần nữa, chúng ta hãy nhớ tới lời mô tả của người bạn Scott của tôi về sách Mạc Môn. Đó là một quyển sách tuyệt vời. Và tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng nhiều điều tuyệt vời của sách Mạc Môn đến từ sự hòa hợp của sách này với Kinh Thánh trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Brothers and sisters, according to the scriptures, Kính thưa các anh chị em, theo như thánh thư thì Liahona là một quả cầu chế tạo rất tinh vi, có hai cây kim. Một trong hai cây kim đó chỉ phương hướng mà gia đình của tổ phụ Lehi phải đi trong vùng hoang dã. Tôi nghĩ rằng tôi biết tại sao Lehi đã vô cùng sửng sốt khi lần đầu tiên ông nhìn thấy quả cầu đó, vì tôi nhớ phản ứng lần đầu tiên của tôi khi thấy một cái máy GPS, hệ thống định vị toàn cầu đang được sử dụng. Trong tâm trí tôi, đó là một thiết bị hiện đại chế tạo rất tinh vi. Bằng cách nào đó, về phương diện nào đó, tôi còn không thể tưởng tượng ra được thiết bị nhỏ bé này nằm ngay trong điện thoại của tôi lại có thể chỉ chính xác tôi đang ở đâu và cho tôi biết chính xác cách đi đến nơi tôi muốn đi. Đối với vợ tôi là Barbara và tôi, thì máy GPS là một phước lành. Đối với Barbara, điều ấy có nghĩa là bà không cần phải bảo tôi dừng lại để hỏi đường nữa. Và đối với tôi, điều ấy có nghĩa là tôi có thể đúng khi nói tôi không cần phải hỏi ai cả. Tôi biết chính xác mình đang ở đâu. Thưa anh chị em, chúng ta có sẵn một công cụ còn đặc biệt hơn nhiều so với cái máy GPS tinh vi nhất. Mỗi người đánh mất con đường của mình vào một thời điểm nào đó, tới một mức độ nào đó. Chính là qua những thúc giục của Đức Thánh Linh mà chúng ta có thể được mang trở lại con đường đúng một cách an toàn. Và chính là sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi mà chúng ta có thể trở về nhà. Việc bị thất lạc có thể áp dụng cho toàn thể xã hội cũng như cho cá nhân. Ngày nay, chúng ta sống trong một thời kỳ mà nhiều điều của thế gian này trở thành hoang mang, nhất là liên quan đến các giá trị và những điều ưu tiên bên trong nhà chúng ta. Cách đây 100 năm, Chủ tịch Joseph F. Smith đã trực tiếp liên kết hạnh phúc với gia đình và khuyên nhủ chúng ta nên tập trung các nỗ lực của mình vào đó. Ông nói, nếu tách rời khỏi mái gia đình, thì hạnh phúc thật không thể có được. Nếu không có sự phục vụ, thì sẽ không có hạnh phúc. Và không có sự phục vụ nào lớn hơn sự phục vụ mà biến đổi mái gia đình thành một tổ chức thiêng liêng nhằm mục đích thúc đẩy và bảo tồn cuộc sống gia đình. Mái gia đình chính là nơi cần được cải thiện. Mái gia đình của chúng ta mới chính là nơi cần được cải thiện trong thế giới này càng ngày càng thiên về vật chất. Một ví dụ đầy sửng sốt là càng ngày càng có nhiều người coi thường hôn nhân ở Hoa Kỳ này. Đầu năm nay, báo New York Times tường trình rằng tỷ lệ các trẻ em sinh ra từ các phụ nữ không kết hôn đã lên đến một cực điểm mới. Hơn nữa, số trẻ em sinh ra từ các phụ nữ Mỹ dưới 30 tuổi là ở bên ngoài hôn nhân. Chúng ta cũng biết rằng trong số những cặp vợ chồng ở Hoa Kỳ đã thật sự kết hôn thì gần một nửa là ly dị. Ngay cả những người vẫn còn kết hôn thường quên cách củng cố hôn nhân bằng cách để cho những điều khác xen vào mối quan hệ gia đình của họ. Điều đáng lo ngại không kém là khoảng cách ngày càng gia tăng giữa giàu với nghèo và giữa những người cố gắng gìn giữ những giá trị của gia đình và cam kết với những người đã bỏ không còn làm điều đó nữa. Theo thống kê, những người ít học thức và do đó có thu nhập thấp hơn thì có lẽ ít kết hôn cũng như ít đi nhà thờ hơn và có lẽ dính líu đến tội ác và có con cái bên ngoài vòng hôn nhân nhiều hơn. Và ở những nơi khác trên thế giới cũng đang có những khuynh hướng rắc rối này. Ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, sự thịnh vượng và học vấn dường như liên kết với việc có được giá trị và truyền thống gia đình cao hơn. Dĩ nhiên, câu hỏi thật sự là về nguyên nhân và hậu quả. Một số thành phần xã hội có các giá trị và gia đình vững mạnh hơn là vì họ có học thức và thịnh vượng hơn, hay là họ có học thức và được thịnh vượng hơn nhờ có các giá trị gia đình vững mạnh? Trong giáo hội toàn cầu này, chúng ta biết rằng chính là câu hỏi thứ hai mới là đúng. Khi người ta lập những cam kết về gia đình và tôn giáo với các nguyên tắc phúc âm, thì họ bắt đầu sống tốt hơn về phần thuộc linh và thường cũng là về phần vật chất nữa. Và dĩ nhiên, các xã hội nói chung được củng cố khi gia đình phát triển mạnh hơn. Những cam kết về gia đình và những giá trị là nguyên nhân cơ bản. Hầu như mọi điều khác đều là hậu quả. Khi một cặp vợ chồng kết hôn và lập giao ước với nhau, thì họ gia tăng cơ hội để được an lạc về mặt kinh tế. Khi con cái được sinh ra trong vòng hôn nhân và có đầy đủ cha mẹ, thì cơ hội và khả năng nghề nghiệp thành công tăng vọt. Và khi gia đình cùng làm việc và chơi đùa chung với nhau, thì láng giềng và cộng đồng phát triển, kinh tế gia tăng và ít cần đến các chương trình tốn kém tiền bạc của chính phủ để giúp đỡ. Vậy thì, tin buồn là vấn đề gia đình đổ vỡ là nguyên nhân của vô số các vấn đề về kinh tế và xã hội. Nhưng tin mừng là, giống như bất cứ nguyên nhân và hậu quả nào, những vấn đề đó có thể được đảo ngược lại nếu nguyên nhân gây ra những vấn đề đó được thay đổi. Sự bất chính được giải quyết bằng cách sống theo các nguyên tắc và giá trị đúng. Thưa các anh chị em, nguyên nhân quan trọng nhất của chúng ta suốt đời là gia đình chúng ta. Nếu chịu tự dâng hiến mình cho nguyên nhân này, thì chúng ta sẽ cải thiện mọi khía cạnh khác của cuộc sống mình và sẽ trở thành một tấm gương và một ngọn hải đăng cho tất cả những người trên thế gian với tính cách là một dân tộc và một giáo hội. Nhưng điều này không phải là dễ dàng trên thế gian nơi mà lòng người xoay theo nhiều hướng và toàn thể hành tinh dường như di chuyển cũng như thay đổi liên tục với một tốc độ chưa bao giờ tưởng tượng nổi từ trước đến nay. Không có điều gì vẫn bất biến lâu dài cả. Các phong cách, chiều hướng, thời trang, quan điểm đúng về chính trị và ngay cả những nhận thức về điều đúng và điều sai cũng thay đổi. Như tiên tri Esai đã tiên đoán, điều dữ được gọi là lành và điều lành bị gọi là dữ. Khoảng cách giữa điều thiện và điều ác càng sâu hơn khi điều ác trở nên lừa đảo tinh vi hơn và kéo người ta về phía nó giống như một thỏi nam châm đen tối, cũng giống như phúc âm của lẽ thật và ánh sáng thu hút những người có tấm lòng chân thật và những người đáng kính trên thế gian đang tìm kiếm điều đạo đức và tốt lành. Con số của chúng ta có thể tương đối nhỏ, nhưng với tư cách là các tín hữu của giáo hội này, chúng ta có thể vươn tay ngang qua những khoảng cách càng ngày càng sâu này. Chúng ta biết về quyền năng của sự phục vụ đặt Đấng Kitô làm trọng tâm. Đó là sự phục vụ mang các con cái của Thượng Đế cùng đến với nhau, bất kể tình trạng thuộc linh hay kinh tế của họ là gì. Cách đây một năm, Đệ nhất Chủ tịch đoàn đã mời chúng ta tham gia vào một ngày phục vụ nhân dịp kỷ niệm 75 năm chương trình an sinh để giúp những người khác trở nên tự túc hơn. Hàng triệu giờ phục vụ đã được các tín hữu của chúng ta trên khắp thế giới đóng góp. Giáo hội là một nơi ẩn náu an toàn trong cơn bão biển dữ dội này, một nơi trú ẩn trong đại dương đang nổi cơn sóng thay đổi và chia rẽ, và một ngọn hải đăng cho những người quý trọng và tìm kiếm điều ngay chính. Chúa sử dụng giáo hội này là một công cụ để lôi kéo con cái của Ngài trên khắp thế gian hướng đến sự bảo vệ của phúc âm Ngài. Tinh thần của Eli không có giới hạn cũng là một quyền năng lớn lao trong các mục đích của Chúa dành cho số mệnh vĩnh cửu của con cái Ngài. Trong những lời của Malachi, Đức Thánh Linh sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha. Giáo hội tiêu biểu cho lòng trở lại và là chất xúc tác cho điều tốt lành trên thế gian. Trong số các tín hữu của giáo hội kết hôn trong đền thờ và thường xuyên tham dự các buổi họp ngày Chủ nhật, thì tỷ lệ ly dị ít hơn tỷ lệ của những người khác trên thế giới một cách đáng kể. Và các gia đình này vẫn gần gũi nhau hơn và truyền đạt với nhau thường xuyên hơn. Sức khỏe trong gia đình chúng ta tốt hơn và chúng ta sống lâu hơn một vài năm so với dân cư trung bình. Chúng ta đóng góp nguồn tài chính nhiều hơn và sự phục vụ theo đầu người nhiều hơn đối với những người hoạn nạn, và có lẽ chúng ta tìm kiếm học vấn cao hơn. Tôi nêu lên những điều này không phải là để khoe khoang, mà để làm chứng rằng cuộc sống sẽ tốt hơn và hạnh phúc hơn khi tấm lòng chúng ta hướng đến gia đình, và khi gia đình sống trong ánh sáng phúc âm của Đấng Kitô. Vậy thì chúng ta có thể làm gì để tránh bị thất lạc? Trước hết, tôi xin đề nghị rằng chúng ta phải đặt ưu tiên. Hãy đặt mọi điều các anh chị em làm ở bên ngoài nhà phải tuân phục và hỗ trợ điều xảy ra ở bên trong nhà mình. Hãy nhớ lời khuyên dạy của Chủ tịch Herbie Lee rằng công việc quan trọng nhất của các anh chị em sẽ làm là ở bên trong nhà của mình. Và lời nói bất hủ của Chủ tịch David O. McKay, không có thành công nào có thể đền bù cho thất bại trong nhà. Hãy tổ chức cuộc sống cá nhân của mình để có đủ thời giờ dành cho sự cầu nguyện, đọc thánh thư và sinh hoạt gia đình. Hãy giao trách nhiệm cho con cái của các anh chị em trong nhà là những điều sẽ dạy chúng cách làm việc. Hãy dạy chúng rằng việc sống theo phúc âm sẽ bảo vệ chúng khỏi những điều bẩn thỉu, bừa bãi và bạo động của mạng Internet, phương tiện truyền thông và các trò chơi video. Chúng sẽ không bị thất lạc và sẽ được chuẩn bị để đảm nhận trách nhiệm khi chúng được giao phó. Thứ hai, chúng ta cần phải làm theo đúng thứ tự, kết hôn trước hết, rồi mới đến gia đình. Quá nhiều người trên thế gian đã quên đi thứ tự thích đáng của những sự việc và nghĩ rằng họ có thể thay đổi hoặc thậm chí đảo ngược nữa. Hãy loại bỏ bất cứ nỗi sợ hãi nào của các anh chị em bằng đức tin. Hãy tin cậy quyền năng của Thượng Đế để hướng dẫn các anh chị em. Đối với các em chưa kết hôn, hãy chú ý cẩn thận trong việc tìm ra người bạn đời vĩnh cửu của mình. Các em thiếu niên, hãy nhớ một điều khác mà Chủ tịch Joseph F. Smith đã nói. Cuộc sống độc thân mang đến cho tâm trí trong nông cạn ý nghĩ rằng cuộc sống đó đáng ao ước vì nó mang theo nó trách nhiệm tối thiểu. Lỗi thật sự là thuộc về các thanh niên. Tuổi trẻ buông thả của họ dẫn dắt họ ra khỏi con đường bổn phận và trách nhiệm. Các chị em phụ nữ là nạn nhân và sẽ kết hôn nếu có thể được và vui lòng chấp nhận các trách nhiệm của cuộc sống gia đình. Và đối với các thiếu nữ, tôi xin nói thêm rằng các em cũng không được quên trách nhiệm này. Không có một nghề nghiệp nào có thể làm cho các em cảm thấy mãn nguyện hơn việc nuôi nấng một gia đình. Và khi đến tuổi của tôi, các em sẽ càng nhận ra điều này. Thứ ba, các cặp vợ chồng, các anh chị em cần phải là những người cộng sự bình đẳng trong hôn nhân của mình. Hãy thường xuyên đọc và hiểu bản tuyên ngôn về gia đình, rồi tuân theo bản tuyên ngôn đó. Hãy tránh mọi hình thức thống trị một cách bất công. Không một ai sở hữu người phối ngẫu hay con cái của chúng ta cả. Thượng Đế là Đức Chúa Cha của tất cả chúng ta và đã ban cho chúng ta đặc ân có được gia đình riêng của mình mà trước đây chỉ thuộc về Ngài, để giúp chúng ta trở thành giống như Ngài hơn. Là con cái của Ngài, chúng ta cần phải học từ ở nhà cách yêu mến Thượng Đế và biết được rằng chúng ta có thể cầu xin Ngài ban cho sự giúp đỡ mình cần. Mọi người, cho dù đã kết hôn hay còn độc thân, có thể được hạnh phúc và thông cảm ở trong bất cứ gia đình nào mà các anh chị em có thể có. Và cuối cùng, hãy sử dụng các tài liệu về gia đình của giáo hội. Khi nuôi dạy con cái, gia đình có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ tiểu giáo khu. Hãy hỗ trợ và cùng làm việc với các vị lãnh đạo chức tư tế và tổ chức bổ trợ cũng như tận dụng các chương trình của giáo hội dành cho giới trẻ và gia đình. Hãy nhớ tới các câu nói xuất sắc, sâu sắc khác của Chủ tịch Lee rằng giáo hội là cái giàn giáo để chúng ta xây đắp gia đình vĩnh cửu trên đó. Giờ đây, nếu vì một lý do nào đó, bản thân các anh chị em hay một gia đình đã bị thất lạc, thì các anh chị em chỉ cần áp dụng những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi từ Luca chương 15 để sửa đổi hướng đi của mình. Trong đó, Đấng Cứu Rỗi cho biết về nỗ lực của một người chăn đi kiếm chiên bị thất lạc, một người đàn bà đi tìm đồng tiền mất, và về sự chào đón đã được đứa con trai hoang phí tiếp nhận khi trở về nhà. Tại sao Chúa Giê-xu dạy những ngụ ngôn này? Ngài muốn chúng ta biết rằng không một ai trong chúng ta sẽ bị thất lạc đến nỗi không thể tìm ra con đường một lần nữa qua sự chuộc tội và những lời giảng dạy của Ngài. Khi các anh chị em cố gắng sống theo phúc âm và giáo lý của Đấng Kitô, thì Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn các anh chị em và gia đình các anh chị em. Các anh chị em sẽ có một hệ thống định vị thuộc linh GPS để luôn luôn biết được các anh chị em đang ở đâu và sẽ đi đâu. Tôi làm chứng rằng Đấng Cứu Chuộc, phục sinh của nhân loại yêu thương tất cả chúng ta. Ngài đã hứa rằng nếu chúng ta chịu noi theo Ngài, thì Ngài sẽ dẫn chúng ta trở lại nơi an toàn, nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng. Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.
Like all good parents,
giống như các bậc cha mẹ hiền, cha mẹ tôi mong muốn con cái của mình có một tương lai sáng lạ. Cha tôi không phải là tín hiệu, và vì những hoàn cảnh bất thường vào lúc đó nên cha mẹ tôi quyết định rằng các anh chị em chúng tôi phải rời quê hương ở đảo American Samoa trong vùng Nam Thái Bình Dương và đến Hoa Kỳ để đi học. Quyết định rời xa chúng tôi là một quyết định khó khăn đối với cha mẹ tôi, nhất là mẹ tôi. Họ biết rằng khi bị đặt vào những môi trường mới, chúng tôi sẽ gặp phải những thử thách không biết trước được. Tuy nhiên, với đức tin và quyết tâm, họ đã xúc tiến kế hoạch của mình. Vì lớn lên trong giáo hội thánh hữu ngày sau, nên mẹ tôi quen thuộc với các nguyên tắc nhịn ăn và cầu nguyện, và cả hai cha mẹ tôi đều cảm thấy rằng họ cần các phước lành của Thiên Thượng để giúp con cái của họ. Trong tinh thần đó, họ bắt đầu dành ra một ngày mỗi tuần để nhịn ăn và cầu nguyện cho chúng tôi. Mục tiêu của họ là chuẩn bị cho con cái của họ có được một tương lai sáng lạ. Họ hành động theo sự chuẩn bị này, và họ đã sử dụng đức tin bằng cách tìm kiếm các phước lành của Chúa. Qua việc nhịn ăn và cầu nguyện, họ đã nhận được sự bảo đảm, an ủi và bình an, rằng tất cả mọi điều đều sẽ được ổn thỏa. Làm thế nào chúng ta có thể đạt được sự hiểu biết cần thiết để làm những điều mà sẽ mang cho chúng ta đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn ở giữa những thử thách của cuộc sống không? Khi nói về sự hiểu biết, sách châm ngôn dạy lễ thật này, đâu thiếu sự mạc thị, dân sự bền, phóng tứ. Nếu chúng ta muốn thịnh vượng thay vì tàn tạ, thì chúng ta cần phải được một sự hiểu biết về bản thân mình như Đấng Cứu Rỗi nhìn thấy chúng ta. Đấng Cứu Rỗi đã thấy nhiều tiềm năng ở những người đánh cá hèn mòn, là những người mà Ngài kêu gọi đi theo Ngài, hơn là họ tự thấy bản thân họ lúc đầu. Ngài thấy được con người mà họ có thể trở thành. Ngài biết sự tốt lành và tiềm năng của họ, và Ngài đã hành động để kêu gọi họ. Lúc đầu, họ đã không có kinh nghiệm, nhưng trong khi đi theo Ngài, họ đã nhìn thấy tấm gương của Ngài, cảm nhận được những điều giảng dạy của Ngài và trở thành các môn đồ của Ngài. Có một thời gian, một số môn đồ của Ngài bỏ Ngài đi vì những điều họ đã nghe là quá khó đối với họ. Khi biết rằng có những người khác cũng có thể bỏ đi, thì Chúa Giê-xu đã hỏi 12 vị sứ đồ, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Câu trả lời của Phi-e-rơ phản ản cách ông đã thấy thay đổi và đã nhận được một sự hiểu biết về Đấng Cứu Rỗi là ai. Ông đáp, lại Chúa. chúng tôi đi theo ai? Chúa còn những lời của sự sống đời đời. Với sự hiểu biết đó, các môn đồ trung tín và tận tâm này đã có thể làm những điều khó khi họ đi thuyết giảng phúc âm và thiết lập giáo hội sau khi Đấng Cứu Rỗi đã ra đi. Cuối cùng, một số họ đã hy sinh bằng sống vì chứng ngôn của mình. Còn những tấm gương khác trong thánh thư của những người đã nhận được sự hiểu biết về phúc âm và rồi ra đi hành động theo sự hiểu biết đó. Tiên tri Anma đã nhận được sự hiểu biết của mình khi ông nghe Abanedi mạnh dạn giảng dạy và làm chứng trước vụ Noe. Ông hành động theo những lời giảng dạy của Abanedi và đi ra giảng dạy những điều ông đã học được, làm phép báp têm cho nhiều người đã tin vào lời ông, trong khi ngược đãi các thánh hữu ban đầu. Sứ đồ Phaolô đã được cải đạo trên đường đi đến thành Đa-mác và rồi hành động bằng cách giảng dạy và làm chứng về Đấng Kitô. Trong thời kỳ chúng ta, nhiều thanh niên, thiếu nữ và các cặp vợ chồng lớn tuổi đã đáp ứng lời kêu gọi của vị tiên tri của Thượng Đế để phục vụ truyền giáo. Với đức tin và lòng can đảm, họ đã rời nhà cửa và mọi thứ quen thuộc với họ. Vì đức tin nơi điều tốt lành lớn lao của họ có thể làm với tư cách là những người truyền giáo. Khi hành động theo sự hiểu biết của họ để phục vụ, họ đã ban phước cuộc sống của nhiều người và đã thay đổi cuộc sống của mình, của chính mình trong tiến trình đó. Trong đại hội trung ương vừa qua, Chủ tịch Monson đã cảm ơn chúng ta về sự phục vụ lẫn nhau của chúng ta và nhắc chúng ta nhớ về trách nhiệm của mình để giúp Thượng Đế ban phước cho con cái của Ngài nơi đây trần thế gian. Lời kêu gọi này được nhiệt tình đáp ứng khi các tín hữu của giáo hội hành động theo sự việc của ông. Trước khi Đấng Cứu Rỗi ra đi, vì hiểu rằng chúng ta sẽ cần được giúp đỡ nên Ngài phán, ta không để cho các người mồ côi đâu. Ngài dạy các môn đồ rằng, Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi, nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đây cũng là cùng một Đức Thánh Linh có thể cho quyền và thúc đẩy chúng ta để làm những điều mà Đấng Cứu Rỗi cũng như các vị tiên tri và các sứ đồ hiện đại giảng dạy. Khi hành động theo những lời giảng dạy của các vị lãnh đạo của mình, thì chúng ta đạt được một sự hiểu biết sâu rộng hơn về tầm nhìn của Đấng Cứu Rỗi đối với chúng ta. Trong suốt đại hội này, chúng ta đã nhận được lời khuyến dạy đầy xoáy dẫn từ các vị tiên tri và sứ đồ. Hãy học hỏi và suy ngẫm những lời giảng dạy của họ trong lòng mình, trong khi tìm kiếm Đức Thánh Linh để giúp các anh chị em có thể được sự hiểu biết về những lời giảng dạy này. Với sự hiểu biết đó, hãy sử dụng đức tin của mình trong việc hành động theo lời khuyến dạy của họ. Hãy tra cứu và nghiên cứu các thánh thư với mục đích hiểu biết thêm về sứ điệp của họ dành cho các anh chị em. Hãy suy ngẫm về các sứ điệp này trong lòng mình và cho phép những điều đó xoay dẫn các anh chị em, rồi hành động theo cảm ứng của các anh chị em. Như chúng ta học chung với gia đình, chúng ta hành động khi nhịn ăn và cầu nguyện. Anma nói về sự nhịn ăn và cầu nguyện là một cách để nhận được cảm giác chắc chắn khi ông nói. Tôi đã nhịn ăn và cầu nguyện nhiều ngày để tự mình biết được những điều này. Chúng ta cũng dần dần biết được cách giải quyết những thử thách của cuộc sống mình qua việc nhịn ăn và cầu nguyện. Chúng ta trải qua những khó khăn trong cuộc sống của mình. Những điều này đôi khi có thể làm giảm bớt sự hiểu biết và đức tin của chúng ta để làm những điều mình cần phải làm. Chúng ta trở nên quá bận rộn để nỗi thường cảm cảm thấy bị dồn nến và không thể làm được gì thêm nữa. Mặc dù mỗi người chúng ta đều khác biệt, nhưng tôi khiêm nhường đề nghị rằng chúng ta cần phải tập trung sự hiểu biết của mình vào Đấng Cứu Rỗi và những lời giảng dạy của Ngài. Ngài thấy điều gì nơi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng các sứ đồ khác mà đã thúc giục Ngài hành động để mời gọi họ đi theo Ngài. Giống như họ Đấng Cứu Rỗi có một tầm hiểu biết về con người chúng ta có thể trở thành, chúng ta sẽ cần có cùng đức tin và lòng can đảm như các sứ đồ đầu tiên để tái tập trung vào những điều quan trọng hơn hết trong việc mang đến hạnh phúc lâu dài và niềm vui lớn lao. Khi nghiên cứu cuộc sống của Đấng Cứu Rỗi chúng ta và những lời giảng dạy của Ngài, chúng ta thấy Ngài ở giữa dân chúng giảng dạy, cầu nguyện, nâng đỡ và chữa lành. Khi noi theo gương Ngài và làm những điều chúng ta thấy Ngài làm, thì chúng ta bắt đầu thấy một sự hiểu biết về con người mình có thể trở thành. Các anh chị em sẽ được ban phước với sự hiểu biết sâu sắc qua sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để làm thêm nhiều điều tốt. Những thay đổi sẽ bắt đầu đến về cuộc sống của các anh chị em, sẽ có một thứ tự khác biệt mà sẽ ban phước cho các anh chị em và gia đình của mình. Trong thời gian giáo vụ của Ngài ở giữa dân Nephi, Đấng Cứu Rỗi đã hỏi, các ngươi nên là những người như thế nào? Ngài đáp, các ngươi phải giống như ta vậy. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Ngài để được trở thành giống như Ngài, và Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy con đường. Vậy nên hãy cầu xin rồi các người sẽ nhận được. Tôi biết rằng khi đạt được sự hiểu biết về con người mình như Đấng Cứu Rỗi nhìn thấy chúng ta, và khi chúng ta hành động theo sự hiểu biết đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ được ban phước một cách bất ngờ. Nhờ vào tầm nhìn xa hiểu rộng của cha mẹ tôi, không những cuộc sống của tôi đã được ban phước với những kinh nghiệm học vấn, mà tôi còn được ở trong hoàn cảnh đã giúp tôi tìm ra và chấp nhận phúc âm. Và cuộc sống của tôi đã thay đổi luôn luôn, cũng như tầm nhìn xa hiểu rộng của đã đưa cha mẹ tôi đến việc nhìn an và cầu nguyện cho sự an lạc của con cái mình, và cũng như tầm nhìn xa hiểu rộng của các sứ đồ ban đầu đã đưa họ đến việc đi theo Đấng Cứu Rỗi, thì tầm nhìn xa hiểu rộng đó cũng có sẵn để xoay dẫn và giúp chúng ta hành động. Thưa các anh chị em, chúng ta là một dân tộc với một lịch sử có tầm nhìn xa hiểu rộng và đức tin cùng lòng can đảm để hành động. Hãy nhìn nơi chúng ta đã đến và các phước lành chúng ta nhận được. Hãy tin rằng Ngài có thể ban phước cho các anh chị em với tầm nhìn xa hữu rộng trong cuộc sống của mình và lòng can đảm để hành động. Tôi làm chứng cùng các anh chị em để về Đấng Cứu Rỗi và ước muốn của Ngài dành cho chúng ta để trở thành giống như Ngài. Trong suốt những thời điểm khác nhau trong cuộc sống của chúng ta, Ngài đã giơ tay ra mời gọi chúng ta. Ta có lòng như mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Giống như Đấng Cứu Rỗi thấy được tiềm năng lớn lao nơi các môn đồ ban đầu của Ngài, Ngài cũng thấy như vậy nơi chúng ta. Chúng ta hãy nhìn thấy con người mình như Đấng Cứu Rỗi nhìn thấy chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ có tầm nhìn xa hiểu rộng đó đối với đức tin và lòng cám đảm trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir and congregation will now join.
Giờ đây các đoàn và giáo đoàn sẽ hát bài Hope of Israel. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của các anh cả Larry Y. Wilson, David F. Evans và Paul B. Piper thuộc nhóm tu số thầy Bài Mua. Sau đó đến phiên anh cả Neil L. Anderson thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Đây là đại hội chương mừng thường niên kỳ thứ 182 của Giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Oh, A month or so after we were married,
sau khi chúng tôi kết hôn, vợ chồng tôi có một chuyến đi xe, xa bằng xe hơi. Và tôi lái xe và tôi cố gắng thư giãn. Tôi nói là cố gắng vì chúng tôi đang lái xe trên một xa lộ nổi tiếng là khu vực khống chế tốc độ và vợ tôi có lẽ đã hơi tăng tốc độ vào những ngày đó. Tôi nói, em lái xe nhanh quá, chậm lại đi. Người vợ mới cưới của tôi tự nghĩ, sao mình đã lái xe gần 10 năm rồi và ngoại trừ thầy dạy lái xe của mình ra, không một ai bảo cho mình biết lái cách lái xe từ trước đến nay cả. Thế nên vợ tôi trả lời, anh có quyền gì mà bảo em cách lái xe thế? Thật tình câu hỏi của vợ tôi thật bất ngờ, vậy nên để làm đúng với trách nhiệm mới là một người đàn ông kết hôn, tôi nói, anh không biết vì anh là chồng của em và anh nắm giữ chức tư tế.
Trước
các anh em một lời mách nước nhắn nhé, nhanh nhé. Nếu các anh em ở trong hoàn cảnh tương tự thì đó không phải là câu trả lời đúng đâu. Và tôi vui mừng để nói rằng đó không phải là một lần duy nhất mà tôi làm lỗi lầm đó. Sách Giáo lý và Giao ước giải thích rằng quyền sử dụng chức tư tế trong gia đình hay ở nơi nào khác liên kết trực tiếp với sự ngay chính trong cuộc sống chúng ta. Các nguyên tắc, quyền năng trên trời chỉ có thể kiểm soát hay điều khiển được bởi các nguyên tắc ngay chính mà thôi. Câu này tiếp tục nói rằng chúng ta mất quyền năng đó khi chúng ta muốn kiểm soát hay thống trị hoặc xúi dục tâm hồn của những người khác với bất cứ mức độ bất chính nào. Thánh Thư nói rằng chúng ta cần phải hướng dẫn bằng các nguyên tắc ngay chính. Các nguyên tắc đó áp dụng cho tất cả những người lãnh đạo trong giáo hội, cũng như các bậc cha mẹ trong gia đình của họ. Chúng ta mất quyền có được Thánh Linh của Chúa và bất cứ thông quyền nào từ Thượng Đế khi chúng ta sử dụng quyền hành đối với một người khác một cách không ngay chính. Chúng ta có thể nghĩ về các phương pháp như vậy là vì lợi ích của người bị kiềm chế. Nhưng bất cứ lúc nào cố gắng bắt buộc một người nào đó phải ngay chính, tức là có thể và cần phải sử dụng quyền tự quyết người đó, thì chúng ta đã hành động một cách không ngay chính rồi. Khi việc đặt ra những giới hạn cứng rắn cho một người khác đã hữu hiệu rồi, thì những giới hạn đó cần phải luôn luôn được thực hiện với lòng kiên nhẫn, yêu thương và trong một cách để giảng dạy các nguyên tắc vĩnh cửu. Chúng ta không thể bắt buộc những người khác mà phải làm điều đúng. Thánh Thư dạy rõ rằng đây không phải là cách của Thượng Đế. Sự bắt buộc làm cho người ta bực bội, cho thấy nỗi nghi ngờ và làm cho người ta cảm thấy không đủ năng lực. Các cơ hội học hỏi bị mất khi những người kiểm soát ngạo mạn cho rằng họ có tất cả những giải đáp cho những người khác. Thánh Thư dạy rằng đó là bản tính và khuynh hướng của hầu hết tất cả mọi người để tham gia vào sự thống trị không ngay chính, vậy nên chúng ta nên coi chừng đó là một lầm lỗi dễ vấp phải. Các phụ nữ cũng có thể sử dụng quyền thống trị không ngay chính, mặc dù Thánh Thư nhận ra vấn đề này là đặc biệt đối với nam giới. Quyền thống trị bất chính thường đi kèm theo với lời chỉ trích liên tục và việc từ chối, không chấp nhận hay yêu thương những người nhận cảm thấy như thể họ không bao giờ có thể làm hài lòng những người lãnh đạo hay người cha hai mẹ như vậy và rằng họ luôn luôn thất bại. Các bậc cha mẹ khôn ngoan phải cân nhắc khi nào con cái sẵn sàng để bắt đầu sử dụng quyền tự quyết của chúng trong một phạm vi của cuộc sống. Nhưng nếu cha mẹ giữ lại tất cả khả năng đưa ra quyết định và cho rằng đó là quyền của họ, thì họ đã giới hạn sự tăng trưởng và phát triển của con cái họ một cách thầm trọng. Con cái của chúng ta sống trong nhà chúng ta trong một thời gian giới hạn, nếu chờ cho đến khi chúng đã chọn ra khỏi nhà mình rồi mới cho chúng khả năng để sử dụng quyền tự quyết và mặt đạo đức của chúng, thì chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Chúng sẽ không đột nhiên phát triển khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt nếu chúng ta chưa từng bao giờ được tự do đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào. Trong khi ở trong nhà chúng ta, những đứa con như vậy sẽ chống lại sự ép buộc hoặc là bị giới hạn vì thiếu khả năng để tự đưa ra bất cứ quyết định nào. Các bậc cha mẹ không quan chuẩn bị con cái mình sống mà không có họ bên cạnh. Họ tạo ra cơ hội phát triển khi con cái đạt được phần thuộc linh chính chắn để sử dụng quyền tự quyết của chúng một cách thích hợp. Và vấn điều này có nghĩa là con cái đôi khi sẽ lầm lỗi và học từ các lỗi lầm đó. Gia đình chúng tôi có một kinh nghiệm đã dạy cho chúng tôi về việc giúp con cái phát triển khả năng lựa chọn của chúng. Con gái của chúng tôi tên là Mary, là một cầu thủ xuất sắc khi lớn lên. Năm nọ đội của nó thắng giải vô địch và như đã được trông mong, và trận đấu đó sẽ được chơi vào ngày Chủ nhật. Là một thiếu nữ, Mary đã được dạy trong nhiều năm rằng ngày Sa-bít là một ngày nghỉ ngơi và củng cố phần thuộc linh, chứ không phải để giải trí. Nhưng nó vẫn cảm thấy bị áp lực từ các huấn luyện viên và bạn cùng đội của nó để chơi, cũng như mong muốn không làm cho đội của nó thất vọng. Con gái tôi hỏi chúng tôi là nó lên làm gì. Vợ chồng tôi đã có thể dễ dàng quyết định này cho nó. Tuy nhiên, sau khi thành tâm suy nghĩ, chúng tôi quyết định rằng trong trường hợp này, con gái chúng tôi phải sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm thuộc linh cho quyết định của nó. Chúng tôi cùng đọc một số câu thánh thư với nó và khuyến khích Mary cầu nguyện và suy nghĩ về điều đó. Sau một vài ngày, nó loan báo quyết định của nó sẽ chơi vào ngày Chủ nhật. Vậy thì bây giờ chúng tôi phải làm gì đây? Sau khi thảo luận thêm và nhận được sự trấn an của Thánh Linh, chúng tôi đã làm như chúng tôi đã hứa cho phép nó lựa chọn để chơi. Sau khi trận đấu kết thúc, Mary bước chậm đến nơi mẹ nó đang chờ. Nó nói, ôi mẹ ơi, con cảm thấy bất thật khó chịu. Con không bao giờ muốn cảm thấy như thế nữa. Con sẽ không bao giờ chơi một trận đấu nào nữa vào ngày Sa-bát. Và nó đã không bao giờ chơi vào ngày Chủ nhật nữa. Giờ đây, Mary tiếp thu nguyên tắc của việc tuân giữ ngày Sa-bát. Nếu đã ép buộc nó không chơi trong trận đấu đó thì nó có lẽ chúng tôi được tước đoạt khỏi nó một kinh nghiệm học hỏi quý báu và mạnh mẽ lớn Thánh Linh. Rất quan trọng để dạy cho con cái chúng ta để cầu nguyện và nhận được sự đáp ứng lời cầu nguyện của mình. Chúng ta cũng cần phải giảng dạy về giá trị và mục đích của sự vâng lời của những cũng như thế về tất cả các nguyên tắc thiết yếu khác của phúc âm. Trong việc nuôi nấng gia đình, chúng ta đã quyết định rằng mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta sẽ giúp con cái mình thiết lập mối liên kết của chúng với Thiên Thượng. Chúng ta biết rằng cuối cùng chúng sẽ cần phải dựa vào Chúa chứ không phải vào chúng ta. Brigham Young nói, nếu tôi phải phân biệt tất cả các bổn phận đòi hỏi nơi các con cái của loài người, thì đầu tiên và trước hết, tôi thường đặt bổn phận tìm kiếm Chúa Thượng Đế của chúng ta cho đến khi chúng ta mở con đường giao tiếp từ Thiên Thượng đến thế gian, từ Thượng Đế đến chính tâm hồn của chúng ta. Mary đã được đáp ứng trong những lời cầu nguyện của nó trong những trường hợp khác trước đây, vậy nên chúng tôi tin cậy con gái chúng tôi đã phát triển con đường giao tiếp này với Thiên Thượng trong cuộc sống của nó. Do đó, nó đã học được một điều tích cực từ kinh nghiệm của nó và đã được chuẩn bị để chọn đúng hơn trong tương lai. Nếu không có một mối liên kết đó với Thánh Linh, thì con cái cũng như cha mẹ sẽ có thể hợp lý hóa tất cả những quyết định kèm cõi với danh nghĩa là sử dụng quyền tự quyết của nó của họ. Lời hứa của Thánh Thư là những ai khôn ngoan và chọn Đức Thánh Linh làm đấng hướng dẫn của mình thì không bị lừa gạt. Thêm một phản ứng phụ và bi thảm của sự thống trị bất chính có thể là vì đánh mất niềm tin nơi tình yêu thương của Thượng Đế. Tôi đã biết một số người chịu đựng những người lãnh đạo hoặc cha mẹ đòi hỏi khắt khe và luôn kiềm chế, và họ đã thấy rằng rất khó để cảm nhận được tình yêu thương từ Cha Thiên Thượng mà sẽ hỗ trợ và thúc đẩy họ đi theo con đường ngay chính. Nếu phải giúp đỡ những người đang được mình trong non thiết là mối liên kết rất quan trọng với Thiên Thượng, thì chúng ta cần phải là người cha hay mẹ và người lãnh đạo đã được mô tả trong Giáo lý Giao ước tiết 121. Chúng ta phải hành động chỉ nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền dịu và nhu mì, và nhờ tình thương yêu chân thật mà thôi. Chủ tịch Henry B. Eyring đã nói, trong số tất cả những điều chúng ta có thể giúp đỡ cho những người trẻ tuổi, thì điều quan trọng nhất sẽ là để cho họ cảm thấy nhận được niềm tin của chúng ta rằng họ đang ở trên con đường trở về nhà cùng Thượng Đế, và họ có thể thành công. Khi chúng ta cân nhắc các nguyên tắc để hướng dẫn mình trong giáo hội và ở nhà, thì tôi xin kết thúc với một tấm gương từ tiểu sử của Chủ tịch Thomas S. Monson. Con gái của gia đình Monson là Ann Deep nói rằng, cho đến ngày hôm nay, khi chị ấy bước vào cửa trước của ngôi nhà nơi chị đã lớn lên, cha của chị sẽ nói, ô, trông kìa ai đây? Và chúng ta không vui mừng sao? Và không trong nó không xinh đẹp sao? Chị nói tiếp, cha mẹ tôi luôn luôn đưa ra lời khen tặng tôi, dù tôi trông như thế nào, hoặc tôi đang làm gì. Khi tôi đi thăm cha mẹ tôi biết rằng tôi được yêu thương, được khen ngợi, được chào đón, Tôi trở về nhà. Thưa các anh chị em, đây là cách thức của Chúa. Cho dù các anh chị em đã bị ngược đãi trong quá khứ, tôi cũng biết rằng Chúa muốn các anh chị em đến cùng Ngài. Tất cả mọi người đều được yêu thương, tất cả mọi người đều được chào đón trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
During this conference,
trong đại hội này và trong các buổi họp khác mới đây, nhiều người chúng ta đã tự hỏi, tôi có thể làm gì để giúp xây đắp giáo hội của Chúa và thấy được sự tăng trưởng thật sự nơi tôi đang sinh sống. Trong nỗ lực quan trọng này của chúng ta cũng như trong mỗi một nỗ lực khác, công việc quan trọng nhất của chúng ta là luôn luôn ở bên trong mái gia đình của mình. Chính là bên trong gia đình mà giáo hội được thiết lập và sự tăng trưởng thật sự xảy ra. Chúng ta cần phải dạy cho con cái mình các nguyên tắc và giáo lý của Phúc Âm. Chúng ta cần phải giúp chúng có được đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và chuẩn bị cho chữ phép báp têm khi tuổi. Từ bản thân chúng ta cần phải chung tiến để chúng có thể thích được tấm gương đầy yêu thương của chúng ta dành cho Chúa và giáo hội của Ngài. Tấm gương này của chúng ta giúp cho con cái chúng ta cảm thấy được niềm vui trong việc tuân giữ các giáo lệnh, hạnh phúc trong gia đình và lòng biết ơn trong sự phục vụ những người khác. Bên trong mái gia đình của mình, chúng ta nên tuân theo mẫu mực của Nephi khi ông nói, chúng tôi cố gắng cẩn mẫn để thuyết phục con cháu chúng ta để biết tin vào Đấng Kitô và để được hòa hợp với Thượng Đế. Chúng tôi nói về Đấng Kitô, hy vọng về Đấng Kitô, thuyết giảng về Đấng Kitô, tin chi về Đấng Kitô và chúng tôi viết theo những điều tin chi của chúng tôi để cho con cháu chúng ta có thể hiểu được nguồn gốc nào mà chúng có thể tìm kiếm được sự tha miễn các tội lỗi của chúng. Chúng ta cố gắng cẩn mẫn để mang những phước lành này đến cho con cái của mình bằng cách tham dự nhà thờ với chúng. Với chúng tổ chức buổi họp tối gia đình và cùng đọc thánh thư chung với nhau. Chúng ta cầu nguyện hàng ngày với gia đình mình, chấp nhận sự kêu gọi, đi thăm người bệnh hoạn và cô đơn, cũng như làm những điều để cho con cái mình biết rằng chúng ta yêu thương chúng và kính mến Cha Thiên Thượng vì nam tử của Ngài và giáo hội của hai Ngài. Chúng tôi nói về tin chi, nói và tin chi về Đấng Kitô khi đưa ra một bài học trong buổi họp tối gia đình, hoặc ngồi xuống với một đứa con rồi nói cho nó biết về tình yêu thương của mình dành cho nó và chứng ngôn của mình về phúc âm phục hồi. Chúng ta có thể viết về Đấng Kitô bằng cách viết thư cho những người ở xa, những người truyền giáo đang phục vụ các con trai hay con gái của mình trong quân đội và những người chúng ta yêu mến được. Điều được phước vào nhờ vào những lá thư của chúng ta viết. Những lá thư gửi đi từ nhà không phải chỉ là những email ngắn ngủi. Những lá thư chân thật mang đến một điều xác thực mà có thể được cầm trong tay suy nghĩ tới và chân quý. Tình yêu thương và sự tha thứ của chúng ta không những mang con cái gần mình hơn, mà còn xây đắp đức tin trong việc biết rằng Cha Thiên Thượng yêu thương chúng, cũng như Ngài sẽ tha thứ cho chúng khi chúng hối cải, cùng cố gắng làm việc và sống sót hơn. Ngoài công việc chúng ta sẽ làm trong gia đình mình, Nephi còn dạy rằng chúng ta cố gắng cẩn mẫn viết ra để thuyết phục các anh em chúng ta nữa để họ biết tin vào Đấng Kitô và được hòa hợp với Thượng Đế. Là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, mỗi người chúng ta có phước lành và trách nhiệm để chia sẻ phúc âm. Một số người cần phúc âm trong cuộc sống của họ chưa phải là tín hữu của giáo hội. Một số đã có lần thuộc vào trong số chúng ta nhưng cần phải cảm nhận lại một lần nữa niềm vui họ đã cảm nhận khi chấp nhận phúc âm trước đây trong cuộc sống của họ. Chúa yêu thương người chưa có phúc âm lẫn người đang trở lại cùng Ngài. Đối với Ngài và đối với chúng ta, điều đó không quan trọng. Đó chỉ là một công việc mà thôi. Chính là giá trị của con người, bất kể tình trạng của họ là gì đi nữa, mới quan trọng đối với Cha Thiên Thượng vì nam tử của Ngài và đối với chúng ta. Công việc của Cha Thiên Thượng và vị nam tử của Ngài là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho tất cả con cái của Ngài, dù hoàn cảnh của họ ra sao. Chúng ta có phước lành để giúp đỡ trong công việc vĩ đại này. Chủ tịch Thomas S. Monson giải thích cách chúng ta có thể giúp đỡ khi ông nói, những kinh nghiệm truyền giáo của chúng ta cần phải thông dụng, việc không tham gia, mà chỉ ngồi suy ngẫm về những kinh nghiệm mà đã qua thì không đủ. Muốn cảm thấy được mãn nguyện, các anh chị em phải tiếp tục chia sẻ phúc âm một cách tự nhiên và bình thường. Công việc chia sẻ phúc âm một cách tự nhiên và bình thường với những người chúng ta quan tâm và yêu mến sẽ là công việc và niềm vui của cuộc sống chúng ta. Tôi xin được kể về hai kinh nghiệm. David Orchard lớn lên ở Salt Lake City, là nơi hầu hết các bạn bè của anh đều là tín hữu của giáo hội. Họ có một ảnh hưởng lớn lao đối với anh. Ngoài ra, các vị lãnh đạo giáo hội trong khu sống của anh liên tục mời anh đến các buổi sinh hoạt. Mặc dù không gia nhập giáo hội vào lúc đó, nhưng những năm anh lớn lên đều được ban phước nhờ ảnh hưởng của những người bạn thánh hữu ngày sau tốt lành và các sinh hoạt do giáo hội bảo trợ. Sau khi vào đại học, anh dọn ra khỏi nhà và hầu hết bạn bè của anh đều đi truyền giáo. Anh cảm thấy thiếu ảnh hưởng của họ trong cuộc sống của mình. Một người bạn thời trung học của Dave vẫn còn ở nhà. Người bạn này học mỗi tuần với vị giám trợ của mình trong nỗ lực thu xếp cuộc sống được đàng hoàng để có thể đi phục vụ truyền giáo. Người bạn ấy và Dave bắt đầu trọ chung nhà, và theo như lẽ tự nhiên và bình thường, họ nói về lý do tại sao người bạn ấy không phục vụ truyền giáo lúc bấy giờ và tại sao lại học thường xuyên với vị giám trợ. Người bạn ấy bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng vị giám trợ cũng như cơ hội để hối cải và phục vụ. Rồi người ấy hỏi Dave có muốn đến dự cuộc phỏng vấn kế tiếp không? Thật là một lời mời bất ngờ. Nhưng trong khung cảnh tình bạn và hoàn cảnh của họ thì đó là lời mời vừa tự nhiên lẫn bình thường. Dave đồng ý và chẳng bao lâu thì học mật một mình với vị giám trợ. Điều này dẫn đến quyết định của Dave để gặp những người truyền giáo. Anh nhận được chứng ngôn rằng phúc âm là chân chính và ngày lễ báp têm của anh đã được định. Vị giám trợ của Dave làm phép báp têm cho anh vào một năm sau đó. Dave Orchard và Catherine Evans kết hôn trong đền thờ. Họ có 5 đứa con xinh đẹp. Catherine là em gái của tôi. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn người bạn tốt này đã cùng với một vị giám trợ tốt bụng mang Dave vào giáo hội. Khi Dave nói về sự cai đạo của mình và làm chứng về những sự kiện này, anh đã đặt ra câu hỏi, vậy thì có đáng bỏ công không? Tất cả nỗ lực của bạn bè và những người lãnh đạo giới trẻ cùng vị giám trợ của tôi trong suốt những năm đó, có đáng bỏ công để chỉ có một thiếu niên chịu phép báp têm không? Khi chỉ vào Catherine và 5 đứa con của mình, anh nói, vâng, ít nhất là đối với vợ và 5 đứa con tôi, cô trả lời là có đấy. Bất cứ lúc nào phúc âm được chia sẻ thì không bao giờ là chỉ có một thiếu niên thôi. Bất cứ lúc nào sự cải đạo xảy ra hay một người nào đó trở lại cùng Chúa, thì chính là một gia đình đã được cứu rỗi. Khi con cái của Dave và Catherine lớn lên, chúng đều chấp nhận phúc âm. Một đứa con gái và 2 đứa con trai đã phục vụ truyền giáo và một đứa nữa mới nhận được sự kêu gọi đi phục vụ truyền giáo tại Alpine German nói tiếng Đức. 2 đứa lớn đã kết hôn trong đền thờ. Và đứa nhỏ nhất hiện đang học trung học, trung tín về mọi phương diện. Có đáng bỏ công không? Có chứ, rất đáng bỏ công. Chị Eileen Wade tham dự cùng một đại hội giáo khu là nơi Dave Orchard nói về kinh nghiệm cải đạo của mình. Trong suốt đại hội đó, chị chỉ có thể nghĩ về gia đình mình và nhất là người chị tên Michelle đã rời bỏ giáo hội từ lâu. Michelle ly dị và đang cố gắng nuôi 4 đứa con. Eileen cảm thấy có ấn tượng phải gửi cho chị mình quyển sách Our Search for Happiness của anh cả Emra Sola Ballard cùng với chứng ngôn của mình, và chị đã làm như vậy. Ngay tuần lễ kế tiếp, một người bạn khác nói cho Eileen biết rằng chị ta cũng cảm thấy phải liên lạc với Michelle. Người bạn này cũng viết cho Michelle một lá thư ngắn chia sẻ chứng ngôn và bày tỏ tình yêu thương của mình. Thật là thú vị khi thấy Thánh Linh tác động đến một vài người biết bao nhiêu lần để giúp đỡ một người đang hoạn nạn. Thời gian trôi qua, Michelle gọi điện thoại và cảm ơn Eileen đã gửi quyển sách đó. Chị nói rằng chị đang bắt đầu nhận ra sự trong vắng thuộc linh trong cuộc sống và nói rằng chị mình biết có thể cảm giác bình an ở trong phúc âm. Eileen nói với chị mình rằng Eileen yêu thương và mong muốn chị mình được hạnh phúc. Michelle bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình, gặp một người đàn ông tuyệt diệu và kết hôn với người đó trong đền thờ. Mới đây, đứa con 24 tuổi của chị đã chịu phép báp têm. Tôi xin mời những người khác trong gia đình của Michelle và tất cả mọi người chưa biết giáo hội này chân chính, hãy thành tâm cầu nguyện để được biết giáo hội chân chính. Hãy cho phép gia đình, bạn bè và những người truyền giáo phụ giúp. Khi các anh chị em biết giáo hội chân chính và tôi làm chứng về sự thật này, hãy bước vào các nước báp têm. Đoạn cuối của câu chuyện này chưa được viết ra, nhưng các phước lành đã được ban cho người phụ nữ tuyệt vời này và gia đình của chị ấy, khi những người yêu mến chị đã hành động theo sự thúc giục và trong một cách tự nhiên và bình thường đã chia sẻ chứng ngôn của họ và mời chị ấy trở lại. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về 2 kinh nghiệm này. Một thanh niên cố gắng thu xếp cuộc sống của mình cho được đàng hoàng đã giúp một thanh niên khác đang tìm kiếm lẽ thật. Một phụ nữ chia sẻ chứng ngôn và đức tin với người chị của mình đã rời bỏ giáo hội trong 20 năm. Nếu chịu cầu nguyện và cầu vấn Cha Thiên Thượng về người nào chúng ta có thể giúp đỡ và hứa hành động theo những thúc giục, thì Ngài sẽ cho biết cách chúng ta có thể giúp đỡ. Ngài sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành công cụ trong tay Ngài để làm công việc của Ngài. Việc hành động trong tình yêu thương theo những thúc giục của Thánh Linh trở thành chặt xúc tác. Khi các anh chị em nghe những kinh nghiệm này về việc chia sẻ phúc âm một cách tự nhiên và bình thường với những người mình quan tâm, thì có nhiều anh chị em cũng đã có kinh nghiệm giống như Ellen White đã có. Các anh chị em đã suy nghĩ về một người nào đó mà mình nên tìm đến hoặc mời họ trở lại hay chia sẻ với họ những cảm nghĩ về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi xin mời các anh chị em hãy hành động theo sự thúc giục đó, không trì hoãn. Hãy nói chuyện với bạn bè hay người thân trong gia đình của mình. Hãy làm điều đó một cách tự nhiên và bình thường. Hãy để cho họ biết về tình yêu mến của các anh chị em dành cho họ và cho Chúa. Những người truyền giáo cũng có thể giúp đỡ. Lời khuyên bảo của tôi cũng giống như của Chủ tịch Thomas Monson đã đưa ra rất nhiều lần từ ngay bục giảng này. Đừng bao giờ trì hoãn đối với một sự thúc giục của Thánh Linh. Khi chúng ta hành động theo sự thúc giục của Thánh Linh, hãy làm điều đó với tình yêu thương. Hãy quan sát trong khi Cha Thiên Thượng sử dụng sự sẵn lòng của các anh chị em đã hành động mang đến một phép lạ trong cuộc sống của các anh chị em và trong cuộc sống của người mình quan tâm. Các anh chị em thân mến, chúng ta có thể xây đắp giáo hội của Ngài và thấy được sự tăng trưởng thật sự khi cố gắng mang quạt phước lành của phúc âm đến cho gia đình mình và cho những người mình yêu mến. Đây là công việc của Cha Thiên Thượng vì Nam Tử của Ngài. Tôi biết rằng hai ngày hàng sống và hai ngày đáp ứng những lời cầu nguyện khi chúng ta hành động theo các thúc giục của Thánh Linh với đức tin, thì các phép lạ sẽ xảy ra và cuộc sống sẽ thay đổi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Some 1500 years before Christ, a shepherd was
khoảng 1500 năm trước, thời Đấng Kitô, một người chăn chiên đã được lôi cuốn đến một bụi gai cháy trên dốc núi Horeb. Cuộc giao tiếp thiêng liêng đó bắt đầu tiến trình biến đổi Môi-se từ một người chăn chiên thành một vị tiên tri và từ công việc chăn chiên của ông đến việc quy tụ Israel. 1.300 năm sau, một thầy tư tế trẻ tuổi có nhiều đặc ân trong cung vua được ảnh hưởng bởi sự làm chứng của một vị tiên tri đang bị xét xử. Cuộc giao tiếp đó bắt đầu việc Ama tiến triển từ một công chức thành một tôi tớ của Thượng Đế và sự chú tâm của ông từ việc tìm kiếm địa vị cao đến việc chỉ phục vụ. Gần 2.000 năm sau, một thiếu niên 14 tuổi bước vào khu rừng để tìm kiếm câu trả lời của một câu hỏi chân thành. Cuộc giao tiếp của Joseph Smith trong khu rừng đã đặt ông trên con đường trở thành vị tiên tri và một sự phục hồi. Cuộc sống của Môi-se, Ama, Joseph Smith đều được thay đổi bởi những cuộc giao tiếp với Chúa. Những kinh nghiệm này đã củng cố họ để luôn luôn trung tín suốt đời với Chúa và công việc của Ngài, bất kể sự chống đối mãnh liệt và những thử thách khó khăn xảy ra sau đó. Những kinh nghiệm của chúng ta với Chúa có thể không trực tiếp hay sâu sắc như những thử thách của chúng ta cũng không gay go như vậy. Tuy nhiên, giống như các vị tiên tri này, sức mạnh của chúng ta để trung tín chịu đựng tùy thuộc vào việc chúng ta nhận ra, ghi nhớ và giữ cho những điều chúng ta nhận được từ thiêng liêng. Ngày nay thẩm quyền, các chìa khóa và các giáo lễ đã được phục hồi trên thế gian. Cũng có các thánh thư và các nhân chứng đặc biệt. Những người tìm kiếm Thượng Đế có thể nhận được phép báp têm để xá miễn các tội lỗi và lễ xác nhận bằng phép đặt tay để làm phép báp têm bằng lửa và Đức Thánh Linh. Với các ân tứ đã được phục hồi này rồi, thì những cuộc giao tiếp của chúng ta với Chúa hầu hết sẽ liên quan đến đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn là Đức Thánh Linh. Qua tiếng nói nhỏ nhẹ êm ái, Thánh Linh phán cùng tôi để hướng dẫn tôi, cứu tôi. Hãy để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn. Hãy để Ngài giảng dạy chúng ta điều chân chính. Ngài sẽ làm chứng về đấng Kitô, soi sáng tâm trí chúng ta với ý kiến của Thiên Thượng. Khi tìm kiếm câu trả lời từ Thượng Đế, chúng ta cảm thấy tiếng nói êm ái, nhỏ nhẹ thì thầm với tâm hồn của mình. Những cảm nghĩ, những ấn tượng thật tự nhiên và tinh tế đến nỗi chúng ta có thể không nhận thấy chúng hay cho rằng chúng là từ sự suy luận hoặc trực giác. Những sứ điệp cá nhân này làm chứng về tình thương của Thượng Đế và sự lo lắng cho mỗi đứa con của Ngài và cuộc sống của họ. Việc suy ngẫm hàng ngày và ghi lại các ấn tượng đến từ Thánh Linh là hai mục đích để giúp chúng ta nhận ra những cuộc giao tiếp riêng với Chúa và giữ gìn những cuộc giao tiếp này cho mình và cho con cháu của mình. Việc ghi lại những cuộc giao tiếp này cũng là một cách thừa nhận lòng biết ơn của chúng ta đối với Thượng Đế, vì loài người không xúc phạm Thượng Đế trong bất cứ việc gì, hay Ngài cũng không nổi giận với ai ngoại trừ những kẻ không chịu thú nhận có bàn tay của Ngài trong mọi sự việc. Đối với điều chúng ta đã nhận được qua Thánh Linh, Chúa phán rằng, hãy nhớ rằng những gì xuất phát từ trên cao đều thiêng liêng. Lời phán của Ngài còn hơn một lời nhắc nhở, đó cũng là một định nghĩa và lời giải thích. Ánh sáng và sự hiểu biết từ thiên thượng là thiêng liêng. Nó thiêng liêng vì thiên thượng chính là nguồn gốc của điều đó. Thiêng liêng có nghĩa là xứng đáng được tôn kính và kính trọng. Bằng cách chỉ định một điều gì là thiêng liêng, Chúa chỉ rõ rằng điều đó có một giá định, giá trị và ưu tiên cao hơn những điều khác. Những điều thiêng liêng phải được đối xử thận trọng hơn, tôn trọng hơn và kính trọng hơn. Trong bậc xếp hạng của các giá trị thiên thượng, thiêng liêng được xếp ở hạng cao. Điều gì thiêng liêng đối với Thượng Đế trở thành thiêng liêng đối với chúng ta chỉ bằng cách sử dụng quyền tự quyết. Mỗi người cần phải chọn, tiếp nhận và giữ cho được thiêng liêng điều mà Thượng Đế đã định rõ là thiêng liêng. Ngài giữ ánh sáng, Ngài gửi ánh sáng và sự hiểu biết đến từ thiên thượng. Ngài mời gọi chúng ta chấp nhận và xem điều ấy là thiêng liêng, nhưng cần phải có sự tương phản trong mọi việc. Điều trái ngược với thiêng liêng là trần tục hay thế tục, tức là vật chất. Điều trần tục liên tục ganh đua với điều thiêng liêng để chiếm lấy sự chú ý và ưu tiên của chúng ta. Sự hiểu biết về điều trần tục là thiết yếu đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúa chỉ dẫn chúng ta phải học hỏi và tìm kiếm sự thông sáng, phải nghiên cứu và học hỏi với những quyển sách hay nhất và trở nên quen thuộc với ngôn ngữ, sắc ngữ và dân tộc. Như vậy, sự lựa chọn để đặt điều thiêng liêng lên trên điều trần tục là một trong những điều ưu tiên liên quan, không loại trừ điều nào cả. Có kiến thức là một điều tốt nếu chúng ta nghe theo những lời khuyên dạy của Thượng Đế. Cuộc chiến đấu về ưu tiên giữa điều thiêng liêng với điều trần tục trong tâm trí của mỗi người có thể được minh họa qua kinh nghiệm của Môi-se tại bụi gai cháy. Nơi đó, Môi-se đã nhận được sự kêu gọi thiêng liêng từ Đức Giê-hô-va để giải thoát con gái Israel ra khỏi vòng nô lệ. Tuy nhiên, thoạt tiên, sự hiểu biết trần tục của ông về quyền năng của Ai Cập và Pharaoh đã khiến cho ông nghi ngờ. Cuối cùng, Môi-se sử dụng đức tin trong lời Chúa phán, nén lại sự hiểu biết trần tục của ông và tin cậy vào điều thiêng liêng. Sự tin cậy đó mang đến quyền năng để ông khắc phục những thử thách của trần thế và dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Sau khi thoát khỏi tay quân đội của Noe, chỉ để trở thành nô lệ của Amulon, Anma có thể đã nghi ngờ sự làm chứng thuộc linh ông nhận được trong khi lắng nghe Abinadi. Tuy nhiên, ông đã tin cậy vào điều thiêng liêng và được ban cho sức mạnh để chịu đựng rồi trốn thoát khỏi các thử thách về thể chất của mình. Joseph Smith đã đối phó với một sự lựa chọn trong những thời kỳ ban đầu của công việc phiên dịch sách Mặc Môn. Ông biết tính chất thiêng liêng của các bản khắc và công việc phiên dịch, vậy mà ông đã bị Martin Harris thuyết phục rằng những mối quan tâm của thế gian đối với tình bạn và tài chính là quan trọng hơn, trái ngược với những chỉ dẫn thiêng liêng. Do đó, bản thảo của bản dịch đã bị mất. Chúa quả trách Joseph đã trao những vật thiêng liêng cho kẻ ác, rồi cất đi khỏi ông các bản khắc và ân tứ phiên dịch trong một thời gian. Khi các ưu tiên của Joseph đã được tái lập lại một cách thích hợp, thì những vật thiêng liêng đã được trả lại và công việc tiếp tục. Sách Mặc Môn đưa ra những ví dụ khác về khó khăn gặp phải khi đặt điều thiêng liêng làm điều quan trọng. Sách nói về những người tin mà đức tin của họ dẫn đến cái cây sự sống để dự phần trái cây thiêng liêng là tình yêu của Thượng Đế. Sau đó sự nhạo báng của những kẻ ở trong tòa nhà vĩ đại và rộng lớn khiến cho những người tin phải đổi hướng tập trung của họ từ điều thiêng liêng đến điều trần tục. Về sau, dân Nephi đã chọn tính kiêu ngạo và chối bỏ tinh thần kiên trì tiên tri và mặc khải, nhạo báng những gì thiêng liêng. Thậm chí, có một số người mục kích những dấu hiệu và phép lạ liên quan tới sự Giáng sinh của Chúa đã chọn khước từ những biểu hiện thiêng liêng từ thiên thượng để ủng hộ những lời giải thích trần tục. Ngày nay, khó khăn đó vẫn tiếp diễn. Những tiếng nói trần tục càng ngày càng lớn hơn và có cường độ âm thanh cao hơn. Chúng càng ngày càng khuyến khích những người tin phải từ bỏ những niềm tin mà thế gian xem như là vô lý. Vì chúng ta xem như trong một cái gương gương cách mập mờ và không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc. Thỉnh thoảng, chúng ta cảm thấy yếu đuối và cần được bảo đảm về phần thuộc linh nhiều hơn. Khi vất vả với tình huống ấy, Chúa đã phán với Oliver Cowdery, nếu ngươi muốn có thêm bằng chứng khác thì ngươi hãy hồi tưởng lại đêm mà ngươi đã cầu khẩn ta trong lòng ngươi, để cho ngươi có thể biết về sự thật của những điều này. Ta chẳng phải đã phán bình an cho tâm trí ngươi về vấn đề này rồi hay sao? Ngươi có thể nhận được bằng chứng nào lớn hơn ngoài bằng chứng từ Thượng Đế? Chúa nhắc nhở cho Oliver và chúng ta phải tin cậy vào những điều chứng và những chứng ngôn cá nhân thiêng liêng mà chúng ta đã nhận được khi đức tin của chúng ta bị thử thách. Giống như Moses, Anna và Joseph trước kia, những kinh nghiệm thiêng liêng này giúp bảo vệ chúng ta về mặt thuộc linh và giúp chúng ta không đi sai đường lúc bị thử thách. Điều thiêng liêng không thể nào được chọn ra để từ bỏ cả. Những người chọn bỏ bê dù chỉ một điều thiêng liêng thì tâm trí của họ đều sẽ bị đen tối, và trừ khi họ hối cải, còn không thì ánh sáng mà họ có sẽ bị cất khỏi họ. Nếu không gắn chặt với điều thiêng liêng thì họ sẽ tự thấy mình thất lạc trên đại dương mênh mông của những điều trần tục. Ngược lại, những người giữ cho những điều thiêng liêng vẫn được thiêng liêng đều nhận được lời hứa. Những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng, và kẻ nào nhận được ánh sáng và bền lòng nơi Thượng Đế thì sẽ nhận được thêm ánh sáng, và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn. Cầu xin Chúa luôn luôn và mãi mãi ban phước cho chúng ta để nhận ra, ghi nhớ và giữ cho những điều chúng ta đã nhận được từ trên cao được thiêng liêng. Tôi làm chứng rằng khi làm như vậy, chúng ta sẽ có quyền năng để chịu đựng những thử thách và khắc phục những thử thách của thời kỳ chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Một phóng viên của một tạp chí hàng đầu ở Brazil đã nghiên cứu về giáo hội để chuẩn bị cho một bản tin quan trọng. Người ấy xem xét giáo lý của chúng ta và đi tham quan các trung tâm viện trợ nhân đạo và huấn luyện truyền giáo. Người ấy nói chuyện với những người bạn của giáo hội và với những người khác không được thân thiện lắm. Trong cuộc phỏng vấn với tôi, người phóng viên ấy dường như thật sự hoang mang khi hỏi, làm thế nào một người nào đó không thể nghĩ rằng quý vị là Kitô hữu được? Tôi biết rằng người ấy ám chỉ giáo hội, nhưng bằng cách nào đó tôi nghĩ rằng câu hỏi đó là nhằm vào cá nhân tôi, và tôi thấy mình tự trả lời thầm. Cuộc sống của tôi có phản ảnh tình yêu thương và lòng tận tụy tôi cảm thấy đối với Đấng Cứu Rỗi không? Chúa Giêsu hỏi những người Pharisee về Đấng Kitô, các ngươi nghĩ thế nào? Trong sự phán xét cuối cùng, vai trò các môn đồ của chúng ta sẽ không phải được bạn bè hay kẻ thù phán xét. Thay vì thế, như Phaolô nói, vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Vào ngày đó, câu hỏi quan trọng cho mỗi chúng ta sẽ là, Đấng Kitô nghĩ như thế nào về tôi? Mặc dù Ngài yêu thương tất cả nhân loại, nhưng Chúa Giêsu khiển trách một số người ở xung quanh Ngài là giá hình, dại và làm gian ác. Ngài hài lòng gọi những kẻ khác là con cái nước thiên đàng và sự sáng của thế gian. Ngài không hài lòng gọi một số người là mù và không kết quả. Ngài khen những người khác là có lòng trong sạch và đôi khát sự công bình. Ngài than rằng một số người không tin và thuộc về thế gian, nhưng Ngài quý trọng những người khác là những người được chọn, các môn đồ, bạn hữu. Vậy nên, mỗi người chúng ta hỏi, Đấng Kitô nghĩ như thế nào về tôi? Chủ tịch Monson đã mô tả xã hội chúng ta ngày nay là đang rời xa khỏi điều thuộc linh, với thế giới thay đổi xung quanh chúng ta và các nguyên tắc đạo đức của xã hội tiếp tục suy yếu ngay trước mắt chúng ta. Đây là lúc càng ngày càng có nhiều thái độ không tin và coi thường Đấng Kitô và những lời giảng dạy của Ngài. Trong cảnh hỗn loạn này, chúng ta hân hoan được làm môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thấy ảnh hưởng của Chúa ở xung quanh chúng ta. Điểm đến của chúng ta đã được trải ra trước mắt một cách tuyệt diệu. Chúa Giêsu cầu nguyện và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cha đã sai đến. Việc làm môn đồ trong những ngày của vận mệnh này sẽ là một cách bày tỏ lòng kính trọng trong suốt vĩnh kiều. Các sứ điệp chúng ta đã nghe trong đại hội này là dấu hiệu từ Chúa để hướng dẫn chúng ta trên cuộc hành trình làm môn đồ của mình. Trong khi lắng nghe trong hai ngày nay, chúng ta đã cầu nguyện để có được sự hướng dẫn thuộc linh, và khi chúng ta nghiên cứu và cầu nguyện về những sứ điệp này trong những ngày sắp tới, Chúa sẽ ban phước bằng cách chỉ dẫn riêng cho cá nhân chúng ta qua ân tứ được Thánh Linh. Những cảm nghĩ này thậm chí còn hướng chúng ta nhiều hơn về phía Thượng Đế, sự hối cải, vâng lời, tin tưởng và trông cậy. Đấng Cứu Rỗi đáp ứng những hành động về đức tin của chúng ta. Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy đến mà theo ta không phải chỉ dành cho những người vững mạnh về phần thuộc linh. Thật sự, vai trò môn đồ không phải là một cuộc thi đua, mà là một lời mời gọi tất cả mọi người. Cuộc hành trình làm môn đồ của chúng ta không phải là một cuộc đua ngắn quanh vòng đua, hoặc còn là một cuộc chạy đua marathon đường dài. Đó là một cuộc hành trình suốt đời hướng đến một thế giới thượng thiên. Lời mời gọi của Ngài là một sự kêu gọi của bổn phận hàng ngày. Chúa Giêsu phán, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Chúng ta có thể không làm điều tốt nhất mỗi ngày, nhưng nếu chúng ta cố gắng, thì lời mời gọi của Chúa Giêsu là đầy khích lệ và hy vọng. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các người được yên nghỉ. Bất cứ đang ở đâu trên con đường làm môn đồ thì các anh chị em đều ở đúng đường, con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta có thể cùng nhau nâng đỡ và củng cố lẫn nhau trong những ngày trọng đại và quan trọng trước mắt. Dù chúng ta đang đương đầu với những khó khăn nào, những yếu đuối nào đang giam hãm chúng ta, hoặc đang bị vây quan bởi những điều không thể nào xảy ra được, thì chúng ta hãy có đức tin nơi vị nam tử của Thượng Đế là đấng đã phán. Cái nào tin thì mọi việc đều được cả. Tôi xin chia sẻ hai tấm gương về vai trò môn đồ tích cực. Ví dụ thứ nhất là từ cuộc sống của Chúa Thầy Thomas S. Monson, cho thấy quyền năng của lòng nhân từ, giáng dị và lời giáng dạy của Chúa Giêsu Kitô. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Cách đây gần 20 năm, Chúa Thầy Monson đã nói chuyện trong Đại hội Trung ương về một thiếu nữ 12 tuổi đang mắc bệnh ung thư. Ông nói về lòng can đảm và nhân từ của những người bạn của em để khiêng em đi lên núi Timpanogos. Cách đây một vài năm, tôi gặp Jamie Palmer Brinton và nghe câu chuyện đó từ một góc nhìn khác, góc nhìn về điều Chúa Thầy Monson đã làm cho em ấy. Jamie gặp Chúa Thầy Monson vào tháng 3 năm 1993, một ngày sau khi được cho biết rằng một khối u ở bên đầu gối phải của em là bệnh ung thư xương đang phát triển nhanh. Với sự phụ giúp của cha em, Chúa Thầy Monson ban một phước lành trước tử tế và hứa rằng Chúa Giêsu sẽ ở bên mặt em và ở bên trái em để nâng đỡ em. Jamie nói, khi rời văn phòng của ông vào ngày đó, tôi đã tháo sợi dây buộc một quả bóng vào xe lăn của mình và đưa tặng cho ông. Trên quả bóng đó, có ghi hàng chữ rực rỡ, bạn là người tốt nhất. Sau nhiều lần điều trị bằng hóa học trị liệu và giấy phẫu, để cứu cái chân của em, Chúa Thầy Monson đã không quên em. Jamie nói, Chúa Thầy Monson nêu gương về ý nghĩa của việc làm một môn đồ chân chính của Đấng Kitô. Ông đã nâng tôi ra khỏi nỗi buồn phiền đến hy vọng lớn lao và lâu dài. 3 năm sau lần gặp đầu tiên, một lần nữa Jamie ngồi trong văn phòng của Chúa Thầy Monson. Khi buổi họp kết thúc, ông đã làm một điều mà Jamie sẽ không bao giờ quên. Với cử chỉ ân cần đặc biệt vốn có của Chúa Thầy Monson, ông đã làm cho em ngạc nhiên cũng với quả bóng mà em đã tặng ông 3 năm trước đó. Trên quả bóng ghi, bạn là người tốt nhất. Ông đã giữ quả bóng đó vì biết rằng em ấy sẽ trở lại văn phòng của ông khi em được lành bệnh ung thư. 14 năm sau khi cuộc gặp đầu tiên, Chúa Thầy Monson đã thực hiện lễ hôn phối của Jamie Palmer và Jason Brinton trong đền thờ Salt Lake. Chúng ta có thể học được rất nhiều từ vai trò môn đồ của Chúa Thầy Monson. Ông thường nhắc nhở các vị thẩm quyền trung ương hãy ghi nhớ câu hỏi giáng dị này. Nếu là Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ làm gì? Chúa Giê-xu phán bảo người cai nhà họ, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Vai trò môn đồ là tin nơi Ngài trong lúc bình an và tin nơi Ngài trong lúc khó khăn. Khi nỗi đau đớn và sợ hãi của chúng ta chỉ được xóa dịu bởi lòng tin chắc rằng Ngài yêu thương chúng ta và giữ các lời hứa của Ngài. Tôi mới vừa gặp một gia đình nọ, họ là một tấm gương sáng về cách chúng ta tin nơi Ngài. Ogan và Solin Santelis ở Port-au-Prince, Haiti đã kể cho tôi nghe về câu chuyện của họ vào ngày 12 tháng Giêng năm 2010. Ogan đang làm việc và Solin đang ở tại nhà thờ thì một trận động đất để sức tàn phá giáng xuống Haiti. Ba đứa con của họ, Kanji 5 tuổi, Angie 3 tuổi và Kanji 1 tuổi, đang ở nhà trong căn hộ của họ với một người bạn. Cảnh tàn phá tan hoang ở khắp mọi nơi. Như các anh chị em nhớ lại, hàng chục nghìn người thiệt mạng vào tháng Giêng năm ở đó ở Haiti. Ogan và Solin chạy về căn hộ của họ để tìm con. Tòa nhà ba tầng nơi gia đình Santelis sinh sống đã sụp đổ. Con cái của họ đã không thoát được. Không có nỗ lực giải cứu nào được dành cho một tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn như vậy. Ogan và Solin đều phục vụ với tư cách là những người truyền giáo toàn thời gian và đã kết hôn trong đền thờ. Họ tin nơi đấng cứu rỗi và nơi những lời hứa của Ngài dành cho họ. Tuy nhiên, họ buồn vô cùng, họ không ngừng khóc. Ogan nói cho tôi biết rằng anh đã bắt đầu cầu nguyện trong giờ phút tối tăm nhất của anh. Thưa Cha Thiên Thượng, nếu là ý Cha, xin Ngài chỉ cần ban cho một đứa con của con được sống. Xin Cha giúp chúng con. Anh đã nhiều lần bước đi quanh tòa nhà và cầu nguyện để được soi dẫn. Những người hàng xóm cố gắng an ủi và giúp anh chấp nhận rằng anh đã mất mấy đứa con của mình. Ogan tiếp tục đi quanh đống gạch vụn của tòa nhà sụp đổ với hy vọng và cầu nguyện. Rồi một điều thật nhiệm màu đã xảy ra. Ogan nghe tiếng khóc của một đứa bé hầu như không thể nghe được. Đó là tiếng khóc của con anh. Trong nhiều giờ, những người hàng xóm đã cố gắng đào bới đống gạch vụn một cách tuyệt vọng và liều mạng họ. Trong đêm tối, qua âm thanh chát chúa của tiếng búa và đục, các nhân viên giải cứu đã nghe một tiếng khác nữa. Họ ngừng tay và lắng nghe. Họ không thể tưởng tượng nổi, vì họ đang nghe được. Đó là tiếng của một đứa nhỏ. Và nó đang hát. Về sau, Kanji 5 tuổi nói rằng nó biết là cha nó sẽ nghe được nếu nó hát. Dưới sức nặng của khối bê tông để lên nó, mà về sau đưa đến việc cưa cánh tay của nó, Kanji đã hát bài ca ưa thích của nó, Tôi là con Đức Chúa Cha. Trong khi nhiều giờ trôi qua, ở giữa bóng tối, cái chết và nỗi tuyệt vọng của rất nhiều con trai và con gái quý báu của Thượng Đế ở Haiti, gia đình Santelis đã có được một phép lạ. Kanji, Angie và Gansi đã được tìm thấy sống sót dưới tòa nhà đổ nát. Các phép lạ không phải lúc nào cũng xảy ra ngay lập tức. Đôi khi chúng ta tự hỏi tại sao phép lạ chúng ta đã cầu nguyện không xảy ra ở đây và bây giờ. Nhưng nếu chúng ta tin cậy nơi đấng cứu rỗi, thì các phép lạ đã được hứa sẽ xảy ra. Cho dù trong cuộc sống này hay cuộc sống mai sau, tất cả đều sẽ được làm cho đúng. Đấng cứu rỗi phán, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Tôi làm chứng rằng, nếu yêu mến, tin cậy, tin tưởng và tuân theo Ngài, thì các anh chị em sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự chấp thuận của Ngài. Khi hỏi, Đấng Kitô nghĩ như thế nào về tôi? Các anh chị em sẽ biết rằng mình là môn đồ, là bạn của Ngài. Qua ân điển của Ngài, Ngài sẽ làm cho các anh chị em điều các anh chị em không thể tự mình làm được. Chúng ta thiết tha chờ đợi bài nói chuyện bế mạc của vị tiên tri yêu dấu của mình, Chúa Tể Thomas S. Monson được sắc phong sứ đồ của Chúa Giêsu Kitô khi tôi được 12 tuổi. Trong hơn 48 năm, chúng ta đã được phước để nghe ông làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng rằng ông hiện đang là sứ đồ trưởng của Đấng Cứu Rỗi trần thế gian. Với tình yêu thương và lòng ngưỡng mộ lớn lao đối với nhiều môn đồ của Chúa Giêsu Kitô là những người không phải tín hữu của giáo hội này, chúng tôi khiêm nhường tuyên bố rằng các thiên sứ đã trở lại thế gian trong thời kỳ chúng ta, giáo hội của Chúa Giêsu Kitô như đã được Ngài thiết lập vào thời xưa, giờ đã được phục hồi với quyền năng các giáo lễ và các phước lành của Thiên Thượng. Sách Mạc Môn là một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Ngài đã chịu đau đớn và chết vì tội lỗi của chúng ta và sống lại vào ngày thứ ba. Ngài đã phục sinh. Trong một ngày tương lai, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Ngài là Đấng Kitô. Vào ngày đó, mối quan tâm của chúng sẽ không phải là những người khác có coi tôi là Kitô hữu không. Vào lúc đó, mắt của chúng ta sẽ dán chặt vào Ngài và tâm hồn chúng ta sẽ tập trung vào câu hỏi: Đấng Kitô nghĩ như thế nào về tôi? Ngài hằng sống. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Brothers and sisters, it will now be our privilege to hear from.
Các anh chị em, giờ đây chúng ta sẽ có đặc ân để nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Thomas S. Monson, vị tiên tri yêu dấu của chúng ta. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Monson, các đoàn sẽ kết thúc đại hội này với bài hát "Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn". Tiếp sau đó, anh cả Jerome Mazzagardi thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc và đại hội sẽ tạm ngừng trong 6 tháng. Xin mời Chủ tịch Monson.
My heart is full.
Lòng tôi tràn đầy xúc động khi chúng ta sắp bế mạc đại hội vinh quang này. Chúng ta đã được ban phước và ở đây có đông nhiều người, không có một chỗ ngồi trống rỗng. Chúng ta đã được ban phước dồi dào khi lắng nghe lời khuyên giải và chứng ngôn của những người đã ngỏ lời cùng chúng ta. Tôi nghĩ rằng các anh chị em sẽ đồng ý với tôi là chúng ta đã cảm nhận được Thánh Linh của Chúa khi lòng chúng ta được cảm động và chứng ngôn được củng cố. Một lần nữa, chúng ta vui hưởng phần âm nhạc tuyệt vời đã làm nổi bật và phong phú thêm cho mỗi phiên họp của đại hội. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã chia sẻ với chúng ta tài năng của họ trong lĩnh vực này. Tôi chân thành cảm ơn mọi người đã nói chuyện với chúng ta, cũng như những người đã dâng lời cầu nguyện vào mỗi phiên họp. Có vô số những người âm thầm làm việc ở bên trong hoặc ở trong vị trí ít ai thấy tại mỗi đại hội. Chúng ta không thể nào tổ chức được những phiên họp này nếu không có sự giúp đỡ của họ. Tôi cũng cảm ơn tất cả những người này. Tôi biết các anh chị em cùng với tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người, anh em và những người chị em đã được giải nhiệm trong đại hội này. Chúng ta sẽ luôn nhớ họ. Những đóng góp của họ vào công việc của Chúa thật là to lớn và sẽ được cảm nhận trong suốt nhiều thế hệ mai sau. Chúng ta cũng đã tán trợ bằng cách giơ tay lên những người anh em và những người chị em phụ nữ đã được kêu gọi vào các chức vụ mới trong đại hội này. Chúng ta chào mừng họ và muốn họ biết rằng chúng ta đang mong chờ được phục vụ với họ trong chính nghĩa của Đức Thầy. Họ đã được kêu gọi qua sự soi dẫn
từ trên cao. Chúng ta đã phát sóng đại hội này đến các khu vực còn rộng lớn hơn trước, vượt qua các lục địa và các đại dương để đến với các tín hữu ở khắp mọi nơi. Mặc dù ở rất xa nhiều các anh chị em, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy gần gũi với các anh chị em và lòng tận tụy của các anh chị em. Chúng tôi cũng gửi tình yêu thương và lòng biết ơn đến với các anh chị em, dù đang ở bất cứ nơi đâu. Thưa các anh chị em, chúng ta được phước biết bao để có được phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống và tâm hồn mình. Phúc âm này mang đến những giải đáp cho các câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống, cũng như mang đến ý nghĩa và mục đích cùng hy vọng cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời kỳ rối ren. Tôi đảm bảo với các anh chị em rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta biết về những thử thách chúng ta đang đối phó. Ngài yêu thương mỗi người chúng ta và muốn ban phước và giúp đỡ chúng ta. Cầu xin cho chúng ta kêu cầu lên Ngài trong lời cầu nguyện, trong khi Ngài khuyên nhủ rằng hãy luôn luôn cầu nguyện, rồi ta sẽ đổ Thánh Linh của ta xuống trên ngươi. Và phước lành của ngươi sẽ lớn lao biết bao, phải, còn lớn lao hơn là nếu ngươi nhận được những kho tàng của thế gian này. Thưa các anh chị em, cầu xin cho mái gia đình của chúng ta được tràn đầy tình yêu thương, nhã nhặn và Thánh Linh của Chúa. Hãy yêu thương gia đình mình. Nếu có điều gì bất đồng và tranh cãi ở giữa các anh chị em, thì tôi khuyến khích các anh chị em hãy hòa giải. Đấng Cứu Rỗi phán, sẽ không còn sự tranh luận nào giữa các ngươi. Vì quả thật ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào có tinh thần tranh chấp thì sẽ, kẻ đó không có thuộc về ta, mà thuộc về quỷ dữ. Vì quỷ dữ là cha của sự tranh chấp. Nó kích động trái tim loài người để họ tức giận, tranh chấp lẫn nhau. Nhưng này, đây không phải là giáo lý của ta, mà giáo lý của ta là những việc như vậy phải được hủy bỏ. Là một tôi tớ khiêm nhường của anh chị em, tôi lặp lại những lời của vua Benjamin trong bài nói chuyện của ông cùng dân ông. Tôi không ra lệnh cho các người có ý nghĩ rằng tôi là một người hữu diệt. Nhưng tôi cũng giống như các người, cũng phải chịu tất cả mọi thứ yếu đuối về thể xác và tâm trí. Tuy nhiên, tôi đã được lựa chọn, được bàn tay của Chúa gìn giữ và bảo vệ bởi quyền năng vô song của Ngài để phục vụ các người với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh mà Chúa đã ban cho tôi. Các anh chị em thân mến, tôi hết lòng mong muốn làm theo ý muốn của Thượng Đế và phục vụ Ngài cùng phục vụ các anh chị em. Giờ đây, trong khi chúng ta rời đại hội này ra về, tôi khẩn cầu các phước lành của Thiên Thượng trút xuống mỗi các anh chị em, mỗi anh chị em. Căn phòng này đông người. Cầu xin cho các anh chị em ở xa nhà có thể trở về nhà an toàn. Cầu xin cho các anh chị em suy ngẫm các lẽ thật mình đã nghe và cầu xin cho các lẽ thật này có thể giúp các anh chị em trở nên người tốt hơn so với lúc đại hội bắt đầu cách đây 2 ngày. Cho đến 6 tháng nữa khi chúng ta gặp lại nhau, tôi cầu xin các phước lành của Chúa trút xuống các anh chị em. Và quả thật như thế xuống tất cả chúng ta, và tôi làm như vậy trong thánh danh của Ngài, chính là Chúa Giêsu Kitô, Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Amen.
Father,
Kính Thưa Cha, Thiên Thượng, vào lúc này, vào lúc kết thúc phiên họp Đại hội Trung ương kỳ diệu này, chúng con cúi đầu trước mặt Cha và cảm ơn Cha những lời giảng dạy mà chúng con đã nhận được từ các vị tiên tri, thiên kiến và mặc khải. Thưa Cha, khi chúng con ra đi về nhà của chúng con cầu xin để được đem những sứ điệp này về nhà cùng với chúng con và áp dụng những điều đó trong cuộc sống của chúng con và bảo vệ gia đình và ban phước những người mà chúng con có thể giúp đỡ được. Xin bảo vệ chúng con trên đường về để Thánh Linh của Ngài sẽ ở cùng với chúng con. Chúng con cảm ơn Cha để được ở trong sự hiện diện của các vị tiên tri. Chúng con cảm ơn Cha đấng cứu rỗi và cứu chuộc. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Đây là phần phát sóng Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 182 của Giáo hội Khắc Thanh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Công tài sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.